Thực trạng, thực lực, tương lai, tiền đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 95 năm thành lập là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2025 của VOA tiếng Việt với khách mời là các nhà hoạt động, quan sát, phân tích thời sự chính trị từ Hoa Kỳ và hải ngoại cùng thảo luận về các khía cạnh nói trên. Nhân Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đánh dấu 95 năm ngày thành lập trong bối cảnh an ninh chính trị quốc tế khu vực và chính trị nội bộ được cho là đang có nhiều biến chuyển. Kính thưa và kính chào quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị khách mời, diễn giả. Ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân từ California. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ phong trào cấp tiến, là cựu thành viên lãnh đạo của Đảng Tân Đại Việt từ California. Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam, Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức. Tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ từ Diễn đàn Duy Tân, tham gia từ Ecuador, Nam Mỹ. Và kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ, nhà quan sát và phân tích, tham gia từ California. Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam ngay đầu tuần này là hôm thứ Hai 3 tháng 2 năm 2025 vừa rầm rộ đánh dấu kỷ niệm 95 năm thành lập của Đảng này tính từ mốc thời gian 3 tháng 2 năm 1930. Nhân dịp này thì quý vị có thể vui lòng nhưng chia sẻ cái nhận định ban đầu xem liệu là sau 95 năm ấy đấy thì cái thực chất, thực lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam có thực sự là quang vinh muôn năm như là ánh sáng soi đường, như là đảng này là tự xưng ca tụng đấy hay tự đánh giá, hay là như vừa rồi có bài của chính ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm đăng ở rất là nhiều báo khác nhau, trong đó có Quân đội Nhân dân, đó là bài gọi là Rạng rỡ Việt Nam, đó. Thì được cho là có rất nhiều những cái câu chữ tôn vinh và đầy tin tưởng về cái tương lai tiền đồ của đảng này. Đó, thì như vậy thì xem quý vị đấy, thì liệu là tới đây đấy thì Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ đưa đất nước này phát triển vươn mình trong kỷ nguyên mới, sớm đạt được mục tiêu trở thành đất nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045 theo tư tưởng xuyên suốt của văn kiện Đại hội Đảng 14 mà Đảng này đang chuẩn bị, mà truyền thông chính thống Việt Nam thì cũng đã nêu, hay là không, hay là thực sự thế nào? Thì chúng tôi trước hết xin kính mời ông Lý Thái Hùng chia sẻ góc nhìn riêng của mình, xin mời ông.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Phương, xin kính chào quý anh và xin kính chào quý vị khán thính giả. Thì đúng là 95 năm đánh dấu một cái lịch sử của một cái đảng chính trị được thành lập và xuyên suốt trong một thời gian dài như vậy đó. Thì phải nói đó là một sự thành công trong cái việc mà họ đã củng cố cũng như là xây dựng cái quyền lực ở trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Nói gì nói khi mà sự tồn tại của 95 năm qua nhiều thế hệ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong cái việc mà duy trì cái quyền lực. Mặc dù họ đã trải qua một số những giai đoạn rất là nguy hiểm, ví dụ như cái giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954, khi mà giai đoạn kháng Pháp, cũng như là cái giai đoạn mà họ sau khi mà cưỡng chiếm miền Nam bắt đầu có những bành trướng cái Liên bang Đông Dương và đụng độ với Trung Quốc trong cái giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1990 và kết thúc là cái hội nghị Thành Đô. Thì đó là giai đoạn mà có thể nói khó khăn nhất ở trong cái nội bộ Đảng Cộng sản, nhưng mà họ cũng đã vượt qua. Và đến ngày hôm nay coi như là sự tồn tại của đảng, nó cho thấy rằng là họ đã duy trì được những cái quyền lực thống trị trên cái đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn cái chiều dài thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trên đất nước Việt Nam, thì ngược lại đó cũng là một sự thất bại đối với dân tộc Việt Nam hay là đối với đất nước Việt Nam. Là bởi vì ngày hôm nay có thể nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam đang đối diện với hai cái thách đố lớn trong 95 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là đất nước vẫn chưa có thể phát triển được và cái tình trạng tụt hậu vẫn đe dọa trước mặt. Và chính Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1990 đã đưa ra 4 cái nguy cơ, trong đó vấn đề tụt hậu kinh tế là một cái vấn đề đầu tiên họ đưa ra. Và suốt từ những giai đoạn mà đổi mới kinh tế, kể cả những cái chuyện đẩy mạnh vấn đề phát triển khoa học kỹ thuật, thì ngày hôm nay cái GDP, tức là cái tổng sản lượng bình quân trên đầu người của người Việt Nam vẫn là thua xa đối với trung bình của thế giới. Việt Nam ngày hôm nay cái GDP trung bình của người dân Việt Nam là 3.800 Mỹ Kim, trong khi trung bình của thế giới là 13.000. Thì rõ ràng sự tụt hậu của nền kinh tế Việt Nam vẫn ở trước mặt và họ đang cố gắng giải quyết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chưa nhìn thấy cái ánh sáng cuối đường hầm của cái nền kinh tế Việt Nam khi mà đảng vẫn còn kiềm chế qua cái vấn đề đầu tư cũng như là cái sự sản xuất về vấn đề gia công để mà làm sao công cung ứng cái thị trường lao động, mà trong khi đó thế giới đã tiến vào cái nền công nghiệp 4.0. Đó là cái đe dọa thứ nhất về vấn đề suy thoái vấn đề kinh tế hay là tụt hậu vấn đề kinh tế. Cái vấn đề thứ hai là cái thách đố lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cả dân tộc Việt Nam, đó là chưa hàn gắn được những cái sự phân hóa, những cái sự coi như là chia rẽ trong hàng ngũ dân tộc, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì cái chủ nghĩa Mác Lê, vẫn duy trì cái chủ nghĩa cộng sản và xây dựng cái nền tảng coi như là độc đoán, độc quyền và tạo ra những cái sự nghi ngờ trong hàng ngũ dân tộc. Và đã 50 năm chấm dứt chiến tranh mà cái sự phân hóa ở trong nội bộ của Việt Nam và những cái sự khúc mắc về vấn đề lịch sử kế cả những cái sự độc quyền hay chuyện đó nó làm ảnh hưởng trầm trọng trong cái sự đoàn kết dân tộc của Đảng ta phát triển đất nước. Và chính trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có nhiều tiếng nói phê phán về những sự sai lầm trong cái chính sách mà cai trị như vậy đó, như trường hợp ông Võ Nguyên Giáp, ông Võ Văn Kiệt, ông Trần Độ, kể cả những cái người mà có những văn nghệ sĩ cũng nêu lên những cái sự sai lầm đó, chưa hàn gắn, chưa tạo được cái sự động lực đoàn kết dân tộc, thì tôi cho đó là sự thách thức và đó sự sai lầm mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đối diện trong sự nghĩa là suốt trong cái giai đoạn công nghiệp vừa qua. Và ngày hôm nay, khi nói về kỷ nguyên mới thì ông Tô Lâm có đưa ra cái việc là tinh gọn bộ máy cũng như đẩy mạnh cái nghị quyết 57 để làm sao tạo những đột phá về công nghệ Việt Nam. Thì tôi theo dõi trong mấy tháng vừa qua về cái cách tiến hành về tinh gọn bộ máy cũng như hô hào đẩy mạnh công nghiệp hóa đó. Trong thực chất, tôi nghĩ rằng là ông Tô Lâm cũng chỉ là tạo ra một cái đồng lượng để xây dựng cái uy tín cũng như tạo sự chú ý dư luận về cái việc mà ông lên cầm quyền kể từ tháng 8 năm 2024. Là bởi vì trong thực tế khi mà tinh gọn bộ máy như vậy đó, nó là cái dấu ấn từ trên xuống mà nó không có cái sự đồng lòng, sự hợp lực từ dưới ở bên trên. Và qua cái việc tinh gọn mà sắp xếp đó, cho thấy rằng là ông sắp xếp những cái cơ chế để mà gọn gàng để làm sao nằm trong cái sự kiểm soát của ông. Và đưa những cái nhân sự bên Bộ Công an như trường hợp Lương Tâm Quang hay Ngũ Duy Ngọc hay một số những người khác để làm sao tạo một cái vây cánh để mà củng cố cái quyền lực của phe nhóm của ông trong cái bối cảnh mới. Có thể nói một cách ngắn gọn, tinh gọn bộ máy tức là ông củng cố cái quyền lực độc tôn của phe nhóm Hưng Yên hay là phe nhóm Công an để tiếp tục kiểm soát quyền lực trong cái bối cảnh thay đổi của đất nước và kể cả thế giới. Cái điều thứ hai, vấn đề mà công nghệ được đẩy mạnh, nó cũng nói về cái tính cách thời thượng là nghĩa là kinh tế số hay là kỹ thuật số hay là AI, trí tuệ nhân tạo. Nhưng thực tế đó cũng chỉ là cái sự chiêu bài, là một cái bản chất của nền giáo dục Việt Nam và bản chất của cái sự kiểm soát kinh tế của Cộng sản Việt Nam nó không cho phép những người có tài hoặc là người có trí tuệ về công nghệ để đóng góp vào sự xây dựng đất nước. Cho nên tóm tắt lại, tôi nghĩ rằng là trong 95 năm tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là sự thành công của Đảng trong sự kiểm soát quyền lực của cái sự vị trí độc tôn. Nhưng mà đối với đất nước, tôi nghĩ rằng là hoàn toàn thất bại, không đạt được hai cái điều. Thứ nhất, vấn đề phát triển kinh tế cũng như tạo cái sự hòa hợp dân tộc để mà làm sao xây mạnh, tạo một cái kỷ nguyên mới của đất nước Việt Nam hoàn toàn chưa nhìn thấy trong những thời gian trước mặt. Thì đó là một vài chia sẻ như vậy, thưa anh.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời từ Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung.
Dạ vâng ạ, xin chào anh Phương, xin chào quý vị khán thính giả, chào các anh. Thì tôi chỉ muốn nêu một số cái ví dụ mà ai cũng biết, ví dụ như là thứ hạng passport Việt Nam theo Henley Passport Index thì vào tháng 11 năm 2024 thì trong Đông Nam Á là passport Việt Nam chỉ hơn được Lào và Myanmar, là passport Việt Nam hạng 91. Mà tôi muốn lưu ý là Myanmar là một quốc gia đang có nội chiến đó, và passport của Việt Nam thậm chí còn thua cả passport của Campuchia xếp hạng 89. Đó, cho nên là chúng ta thấy được cái mức độ tôn trọng của quốc tế đối với người Việt Nam với cái như thế nào và cái passport như vậy. Cái thứ hai mà mọi người cũng rất là dễ thấy là cái số lượng người Việt Nam phải bỏ nước ra đi và nhập cư bất hợp pháp vào các nước khác rất là nhiều. Thì một cái ví dụ mà ai cũng biết là một cái chuyến bay chở cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Hàn Quốc vào năm 2018 là có 9 người đã ở lại Hàn Quốc trong một cái chuyến bay như vậy. Thì cho nên là nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là quang vinh muôn năm hay là ánh sáng soi đường cho dân tộc thì chỉ cần nhìn vào những cái như vậy là mình có thể biết được liền. Một cái điểm nữa mà tôi cũng muốn nói là từ hồi tôi còn nhỏ tôi đã nghe nói về mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Nó thế thì đến năm 2020 họ lờ đi, rồi đến năm 2022 thì ông Trần Tuấn Anh ông mới công nhận là, ông Trần Tuấn Anh lúc đó là trưởng ban kinh tế trung ương, ông nói là mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020 đã không hoàn thành, nhiều tiêu chí không đạt được. Đó tức là thu nhập bình quân đầu người giống như là vẫn còn đang ở mức thấp này, rồi các cái năng suất lao động rất là thấp. Đó cho nên là họ chính họ tự nhận là mọi thứ đều của Việt Nam đều so với thế giới còn rất là thấp. Và cái ông Vũ Huy Hoàng ông nói là không làm nổi cái đỉnh ốc cho Samsung. Và chúng ta cũng thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền là hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm gì trong việc hoàn thành các mục tiêu mà chính họ đề ra. Ví dụ như họ nói 2020 là hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa mà họ không làm được cũng chẳng ai có trách nhiệm gì. Đó mà cũng là cùng một cái hệ thống Đảng Cộng sản này, một cái hệ thống độc tài đảng trị làm cái chuyện là công nghiệp hóa, đại hóa vào năm 2020 không thành công, thì làm sao chúng ta tin rằng đến năm 2045 là Việt Nam có thể trở thành một cái nước gọi là vươn mình như ông Tô Lâm nói. Tại vì cũng là cái hệ thống đó vẫn là một cái tư duy giáo điều đó, thì rõ ràng chúng ta không thể có kết quả khác được. Đó cho nên là bản thân Tô Lâm cũng từng nói những điểm nghẽn của Việt Nam, và ông nói là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là đừng có tự huyễn hoặc mình, nên chính ông Tô Lâm cũng nói như vậy. Đó cho nên là cái thực sự là có những lúc không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà cuối cùng họ cũng đều là các Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng tự nhận ra là họ không làm được. Có thể để tôi xin nói ngắn gọn như vậy. Xin hết.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ.
Xin chào các anh trong diễn đàn và xin cảm ơn Quốc Phương. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì nếu mà chúng ta đặt một cái câu hỏi rằng là nếu không có Đảng Cộng sản thì Việt Nam có tốt hơn không? Thì tôi nghĩ là chắc chắn là người dân Việt Nam ai cũng sẽ đồng ý với một câu hỏi, với một câu trả lời, đó là không có Đảng Cộng sản thì chúng ta chắc chắn sẽ có một cái tương lai sáng lạn hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn ra thế giới đi, những nước mà không có Đảng Cộng sản lãnh đạo, không có nước nào mà là tệ hơn cái tình trạng của chúng ta hiện nay cả. Không, chúng ta là một trong những nước rất là nghèo, và cái mong muốn của người dân Việt Nam hiện nay không phải là ở trong nước để mà xây dựng quốc gia, cái tinh thần dân tộc nó không còn nữa, mà cái mong muốn của người ta hiện nay là cố gắng tìm kiếm một suất lao động đi nước ngoài để mà làm cho cái đời sống nó có tương lai, hoặc là kiếm một suất định cư nước ngoài để lo cho con cháu và cho chính bản thân mình. Cho nên cái suy nghĩ đó nó nói lên điều gì? Nó nói lên là người dân Việt Nam không có hy vọng gì vào cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do cái kinh nghiệm của họ. Có thể là họ không nói ra bởi vì những sự trù dập của Đảng Cộng sản, nhưng mà ai cũng biết rằng là người dân không còn tin vào ngay cái Đảng Cộng sản nữa. Thậm chí là những cái người mà con cháu của Đảng Cộng sản đó, con cháu của những gọi là những người lãnh đạo Đảng Cộng sản đó, họ cũng không cho con cháu đi học trong nước, hoặc là gửi sang những nước gọi là nước có Đảng Cộng sản lãnh đạo khác như Trung Quốc, mà họ gửi sang các nước là phương Tây, Âu Mỹ để mà học hành và sau đó là định cư. Cho nên là cả các những người đảng viên Đảng Cộng sản họ cũng không còn tin vào cái khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản nữa. Đúng không? Cho nên cái Đảng Cộng sản đó là một cái Đảng Cộng sản hiện nay là nó không có cái hy vọng. Nó có thể là trong quá khứ nhờ vào bạo lực, nhờ sự hỗ trợ của Liên Xô và nhờ sự hỗ trợ của Trung Quốc để họ lên họ nắm quyền. Hỗ trợ về quân sự, hỗ trợ về tài chính, hỗ trợ về đào tạo, hỗ trợ về mọi thứ, mà nói như những cái người lãnh đạo Trung Quốc là hỗ trợ từ từ là cây kim sợi chỉ. Cho nên mà nếu mà không có sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc là chắc chắn là Đảng Cộng sản không có nào lãnh đạo quốc gia được. Thậm chí là ngay từ Hiệp định Thành Đô năm 1990 cho đến nay, nếu mà không có sự chống lưng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc đào tạo nhân sự, trong việc đào tạo cán bộ, trong việc hoạch định đường lối chính sách, thì chắc chắn là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không có thể nào cải cách nền kinh tế như hiện nay được. Cho nên là, nhưng mà một cái câu hỏi khác chúng ta cần phải hỏi là liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể cải cách được không? Như là ông Tô Lâm ông vừa vừa lên chức tổng thư và ông đưa ra cái gọi là cái quỷ nghiêng vương mình không, nhưng mà chúng ta hãy hỏi là làm sao cải cách được. Thứ nhất là nhân sự không có này, những giới lãnh đạo họ không có một cái tầm nhìn là một. Bởi vì anh khi mà anh quản lý một đất nước, anh phải có tầm nhìn để anh triển khai chính sách. Đó là cái chuyện đầu tiên anh phải có. Mà muốn có những nhân sự giỏi, những sự lãnh đạo giỏi, anh phải có sự tự do bầu cử trong đảng. Nhưng mà hiện nay là nếu mà có tự do bầu cử trong đảng thì những người như Phạm Minh Chính, những người như Tô Lâm chắc chắn là người ta sẽ không bầu, bởi vì đó là những cái người không có khả, không có năng lực triển khai dự án. Còn cái kinh nghiệm của Tô Lâm, chúng ta nhìn lại để xem là rất đơn giản, đó là cái chuyện là cải cách cái hệ thống gọi là căn cước của công dân. Nhưng mà ông cải cách đi cải cách lại mấy lần, tốn bao nhiêu ngàn tỷ, nhưng mà cuối cùng là nó không đi đâu vào đâu cả. Ông cái cách rất đơn giản đó là tham khảo những nước phát triển xem họ làm cái gì, rồi sau đó là mình chọn ra những cái thông tin nào mình cần và mình phù hợp Việt Nam và mình làm lại thôi, có như vậy thôi. Nhưng mà ông không làm được, ông phải làm đi làm lại mấy lần, cho nên cái tư duy của ông không có, là một. Cái chuyện thứ hai nữa là muốn mà thực hiện được một chiến lược công nghiệp hóa quốc gia đó, nó không chỉ là nó cần sự lãnh đạo của người lãnh đạo chính trị, mà nó cũng cần sự thực thi của giới chuyên gia bên dưới, mà cái giới công chức bên dưới. Nhưng mà muốn có những cái công chức ưu tú, những công chức giỏi thì nó phải có thi công chức, sau đó là tuyển chọn công chức một cách công khai, thì chúng ta mới có thể chọn được những người công chức giỏi và ưu tú cho quốc gia. Nhưng mà trong trường hợp Việt Nam, mặc dù nhiều ý kiến của các trí thức đã yêu cầu vấn đề đó từ rất lâu rồi, nhưng mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã không thực hiện cái chuyện gọi là tuyển chọn công chức công khai và dựa trên năng lực đó. Cho nên là cái hai chuyện đó nó không có được gọi là thực thi. Cho nên cái chuyện mà Việt Nam lãnh đạo thì không có năng lực, cấp dưới cũng không có năng lực, cho nên là những cái lời kêu gọi sáo rỗng là kỷ nguyên vương mình, đưa đất nước tiến tới một nền công nghiệp, một đất nước phát triển, nó sẽ không đi đến đâu vào đâu cả. Nó chỉ là những cái lời hô hào sáo rỗng mà thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn sang những nước chẳng hạn như là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, chúng ta thấy một điều là thậm chí là ngay cả trong những lúc mà lãnh đạo của họ là độc tài, nhưng mà họ có một cái dàn công chức rất là chuyên nghiệp, rất là tốt, và họ được tuyển chọn một cách gọi là dựa vào năng lực, cách công khai, chứ không dựa vào thành tích, chứ không dựa vào cái đảng như hiện nay. Việt Nam có một cái gọi là tuyển chọn hầm hương chuyên, nghĩa là tuyển chọn những người tin tưởng vào đảng thay vì là những người có năng lực. Cho nên trừ khi mà anh thay đổi cái gọi là cái tư tưởng đó, anh không thể nào mà thay đổi được đất nước cả. Cho nên là tôi nghĩ là cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay thì họ không thể nào dẫn dắt đất nước đi ra một cái kỷ nguyên mới đúng nghĩa, một nước phát triển đúng nghĩa, bởi vì họ bị vướng vào hai cái đó. Tại sao họ không làm cái chuyện gọi là tuyển chọn công chức công khai và có năng lực? Là bởi vì khi mà họ ngồi trong cái vị trí đó thì họ cần ban phát cái quyền lực cho những cái người trong dòng họ của họ, những người thân quen của họ, và thậm chí họ bán cái vị trí trong chính quyền cho những cái người khác để mà họ vinh thân vì gia, để mà họ kiếm cái đồng tiền. Bởi vì thậm chí là khi mà họ nhảy vào một cái vị trí nào đó trong chính quyền, họ cũng phải bỏ tiền ra, và đây là lúc mà họ muốn nhận tiền lại. Cho nên cái hệ thống đó nó tiếp tục xoay chuyển người này vào vị trí này và nhận và bán cái chức này cho những người khác cấp dưới. Cho nên cái hệ thống đó nó hoạt động theo như vậy. Cuối cùng là nó dẫn đến một cái hệ thống gọi là tham nhũng trong gọi là bổ nhiệm công chức, chứ nó không phải là một cái hệ thống mà bổ nhiệm công chức dựa vào năng lực và trình độ. Cho nên cái chuyện công chức ở dưới nó làm bậy, và thậm chí là ở trên lãnh đạo họ cũng làm bậy luôn. Cuối cùng là hệ thống của nó là một cái hệ thống người ta vào để mà người ta kiếm tiền, chứ không phải là người ta vào bởi vì người ta vì cái tương lai quốc gia. Tôi nghĩ là Việt Nam, trừ khi Việt Nam có một cái dân chủ, có một cái sự gọi là bầu cử dân chủ để mà chọn ra những người lãnh đạo mới, thì may ra Việt Nam có một tương lai. Bằng không là dưới cái chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là họ không có một tương lai nào cả. Bởi vì chẳng hạn như là ông Tô Lâm, bây giờ mà ông cho bầu cử trong đảng thì ông ngay lập tức mất quyền ngay, bởi vì ông là người không có năng lực. Cho nên là ổng nó rơi vào một cái hệ thống như vậy. Anh không có năng lực, anh không thể nào mà anh thực hiện cái chuyện bầu cử tự do để mà chọn là những người có năng lực. chắc chắn là nó sẽ có một cuộc đảo chính mà trong đó vài người người có năng lực lên họ lại lãnh đạo quốc gia, nhưng mà chắc chắn là ông Tô Lâm ông lại không muốn cái chuyện đó xảy ra, cho nên ông sẽ tiếp tục cái ngồi chỗ đó và ông kiếm những cái người trung thành của ông mặc dù năng lực nó rất là kém để mà ông thế chỗ vào chỗ của ông, cho nên cái hệ thống nó sẽ không đi đến đâu được đâu cả.
À, vâng, à, thưa hai vị khách mời đang chuẩn bị phát biểu cũng là từ Hoa Kỳ, đó là ông Nguyễn Đại Ngữ và tiếp theo là tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thì như các ông biết là đã có cái bài viết mà của ông Tô Lâm đó đã được nhiều báo Việt Nam đăng, như lúc phần mở đầu chúng tôi cũng có đề cập. Thì trong đó là trước hết là sẽ một lát nữa chúng tôi muốn hỏi quý vị là quý vị không biết đã đọc cái bản đó chưa, và nếu đọc thì có cái nhận xét gì hay không. Thì trong cái bài viết này thì ông Tô Lâm được dẫn lời nói rằng là rạng rỡ Việt Nam đấy, một mùa xuân mới đang về mang theo niềm hân hoan sức sống mới trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tức là Việt Nam đấy. Rồi mùa xuân này càng trở nên ý nghĩa hơn khi mà toàn Đảng, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi toàn dân, toàn quân ta, tức là Việt Nam đấy, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vân vân, như một cái mốc son chói lọi để cả nước bước vào một chặng đường phát triển mới hướng tới một tương lai rạng ngời. Đó. Thế và ông nói tiếp là trong suốt 95 xuân qua, Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn gian nan thử thách, làm nên những thắng lợi thành tích vĩ đại, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử vẻ vang của dân tộc, vân vân. Thì bài thì có đề cập nhiều vấn đề. Thế trong đó thì có những cái phần mà ông đã đánh giá lại cả cái quá khứ trước đây xa xôi cho đến gần đây, chẳng hạn như là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, thì đất nước ta theo ông Tô Lâm đấy, tức là đất Việt Nam đấy, thì đã vượt qua mọi khó khăn vươn tới những thành tựu to lớn có nghĩa lịch sử. Từ đất nước nghèo nàn bị chiến tranh tàn phá vân vân bao vây cô lập, thì Việt Nam trở thành đất nước phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới vân vân, kinh tế toàn cầu vân vân. Và ông nói tiếp là những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 95 năm qua thì nó bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó có sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu, rồi vân vân. Đó thì là như vậy, và bài cũng đề cập một số những cái hướng là để nói rằng là để tiếp tục gánh vác những trọng trách của lịch sử đấy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam theo phải làm gì? Ông nói là Đảng phải không ngừng lớn mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền vân vân, sức chiến đấu và sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Và ông có đề cập 5-6 điểm, trong đó có những cái điểm cần gọi là những cái nhóm vấn đề trọng tâm đấy để mà thực hiện quyết liệt hơn, tập trung hơn đấy, đó là tiếp tục kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, thế rồi thì là không ngừng hoàn thiện cái hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi thì tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, rồi nữa tiếp nữa là quyết tâm củng cố cái bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, và rồi chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, thế rồi tăng cường công tác ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong xây dựng Đảng. Và tiếp theo là cái nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong năm 2025 đấy của cấp ủy Đảng, từng chi bộ vân vân đấy, đó là gọi là gì, phấn đấu hoàn thành các cái vượt mức chỉ tiêu các cái đã được đề ra trong nghị quyết các cấp của Đảng, vân vân, đại khái như vậy. Thì các ông đã đọc cái này rồi, nếu mà không đã đọc rồi thì không biết ông có cái bình luận gì hay không, ngoài việc là đã nghe ba ý kiến trước đây của ba vị khách mời vừa phát biểu rồi ạ. Thì chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ trước, xin mời ông. Đó, xin ông Nguyễn Đại Ngữ bật cái micro lên để có thể nói mọi người nghe được ạ. Xin mời kỹ sư. Vâng, xin ông nói ạ. Vâng.
Thank you. Tại vì tôi bị ở bên director mute chứ không phải là tôi ạ. Anh có nghe được chưa anh Phương ạ?
Rất tốt ạ. Dạ.
Vâng. Đầu tiên tôi chào anh Phương cũng như quý anh đang tham dự chương trình, đặc biệt là chúc các anh năm mới khỏe mạnh cũng như khán giả của VOA. Thưa anh, đối với tôi khi đọc lướt qua cái bài bài gọi là bài kiệt tác của ông Tô Lâm đó, thì tôi có cảm giác như là vợ ông viết giọng chứ không phải là ông viết. Điều thứ nhất, vợ ông là một đạo diễn và một kịch sĩ rất là lâu đời, đúng không ạ? Nếu sai xin ông Tô Lâm tha lỗi cho. Nhưng mà thật sự ra đó, khi nói về những vấn đề thành công, thất bại, tội hay là công đối với lại Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, có rất nhiều điều chúng ta phải bỏ trong ngoặc kép lắm, thưa quý anh. Sau 95 năm tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi đồng ý với anh Lý Thái Hùng một điều là có đúng có sai gì nữa, với tư cách của một đảng chính trị, họ đã rất thành công khi củng cố được quyền lực và quyền lợi của họ gần cả trăm năm. Mặc dù họ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau lắm, kháng chiến có, rồi lại ở trong ngoặc kép nữa, rồi xây dựng xã hội chủ nghĩa, lại cũng trong ngoặc kép nữa, và qua những cái quá trình đó đó, họ, tôi chắc chắn một điều là đối với tôi, nếu thẳng thắn và nếu tôi khi tôi lắng nghe những vị tiền bối của tôi đã trải qua cái tuổi của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tôi chỉ thấy tội, họ chỉ thấy tội mà không thấy công. Chỉ có những người có công là những người được hưởng cái lộc, được bổng lộc của Đảng Cộng sản mà thôi. Thành ra đối với tôi, cứ cho là công lao bỏ trong ngoặc kép đi, thì đã thành công trong việc giành độc lập năm 1945 cho Việt Nam, dù những góc tối lịch sử vẫn chưa khai thông, và vì những sai lầm trầm trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến, vì bất khải và tiến công của nhiều đảng phái đã cùng hy sinh với họ trong cuộc. Sự thành công đó không phải là của Đảng Cộng sản vinh quang. Rồi lãnh đạo kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, diệt Ngụy hả, thì vẫn là những cái góc tối, những góc tối lịch sử, họ chưa bao giờ đủ can đảm để khai thông những cái góc tối đó, những bất hại, những tiến công, những cái lừa đảo người dân. Ngày hôm nay chúng ta mới năm ba ngày sau Tết phải không? Dân Việt Nam vẫn còn nhắc đến những cái giây phút kinh hoàng của ngày Tết đối với Việt Nam. Đảng Cộng sản có khi nào đủ can đảm để nhắc tới điều đó hay chưa? Cho nên họ nhiều khi họ kêu gọi những cái hòa giải, hòa hợp, đối với tôi họ phải hóa giải rồi mới có thể hòa hợp được. Hãy đủ can đảm hóa giải lịch sử. Ông Tô Lâm đã có can đảm nói về kỷ nguyên mới, ông thì ông nên chủ đạo Đảng Cộng sản để có thể đưa tới một cái nỗ lực và cái sự can đảm để hóa giải, khai thông những cái điểm nghẽn, mà đối với tôi điểm nghẽn quan trọng nhất là những cái điểm tối trong quá khứ của lịch sử. Ngay ông Võ Văn Kiệt phải nói rằng là cách mạng thành công, 1 triệu người vui và 1 triệu người buồn, có nghĩa là dân tộc đã phân hóa. Thưa quý vị, đối với tôi là như vậy. Rồi đối với tôi, họ nói đổi mới kinh tế từ năm 1986, chúng ta phải thành thật để ghi nhận là có những cái tiến bộ về kinh tế. Chúng ta không thể nghĩa là cái gì cộng sản cũng tệ hại, cũng là xấu. Mình phải cá nhân tôi xác nhận sự thành công phần ở trong vấn đề kinh tế của họ. Nhưng vấn đề rất là khôi hài ở chỗ sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam tự hào dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin, mà tôi cảm thấy như là bắt đầu trở lại, thì lại tạo ra một sự cách biệt về tầng lớp xã hội trầm trọng hơn cả những cái chế độ độc tài nữa. Nếu bây giờ tôi có một người bạn, tôi có trình bày ngoài, là người bạn nói sự khác biệt giữa cộng sản và tư bản ở chỗ tư bản một nhóm khá nhỏ, một thiểu số nắm quyền lợi trên một đa số. Trong cộng sản thì một nhóm rất 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 là nhỏ nắm hết quyền lực và kiểm soát một nhóm đại 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 đa số. Cho nên tôi không biết sự nghĩa là đại đồng của chế chủ thuyết cộng sản mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn, tôi có cảm giác như đang muốn làm hồi sinh lại, thì có phải họ đang đi ngược lại với lại cái trào lưu tiến hóa của nhân loại hay không? Một thể chế, một cái chủ thuyết chiến thắng và qua nhiều hình thức, bằng nhiều cách, nhiều xảo thuật đã chiến thắng và kiếm được cái tầng lớp lao động vì lời hứa đại đồng. Nhưng mà cuối cùng thì là một cái sự cách biệt về giai cấp xã hội rất là lớn. Thành ra đối với tôi, cái công này trong mặt các chắc sẽ không bao giờ gỡ được cái tội. Đối với tôi, cải cách ruộng đất, phản thưa quý anh, là một cái sai lầm trầm trọng và vô nhân bản và đổ máu. Tôi không biết, chỉ chắc chỉ có ông Trường Chinh lên tiếng, và bác cũng đã có khóc lóc một vài lời để mà cho 320.000 người nạn nhân của cuộc cải cách ruộng đất. Rồi như tôi vừa nói, anh Vũ cũng nói nữa, trong cái trì trệ trong bộ máy hành chánh, bộ máy hành chánh không thể tự nó trì trệ. Bộ máy hành chánh trì trệ là tại vì không có mô thức hành chánh. Một cái organization không phải sụp đổ vì organization nó sụp đổ, mà vì organization đó không có infrastructure, không có cấu trúc nội tại của nó. Thành ra, như tôi cũng nói đó, là điều khôi hài và chua chát nhất đối với tôi là Đảng Cộng sản với chủ thuyết đại đồng lại tạo sự chênh lệch về giai cấp, giàu nghèo gia tăng. Cái điều đó Đảng Cộng sản đã có, và Quốc hội của Việt Nam đã có khi nào có một kế hoạch để mà nhắm thẳng vào cái hiện tượng gọi là tồi tệ đó trong trong xã hội, ngược lại với chủ thuyết cộng sản. Mình đừng có nói với chủ thuyết nào cả, ngược với chủ thuyết cộng sản. Rồi tôi không biết quý anh còn nhớ không, với cá nhân của tôi, gia đình của tôi khăn gói để đi học tập chủ thuyết mới trong một tuần để trở về đoàn tụ với gia đình, vì đất nước đã đoàn tụ thống nhất và những người thân của tôi chưa bao giờ trở về lại. Ở Hoàng Liên Sơn chưa bao giờ trở về lại. Thì như vậy là một sự đánh lừa của một nửa triệu người tù không có án. Có nhiều người lên đến 20 năm. Như vậy, cái đó có phải là giá trị nhân bản hay không? Thưa quý vị lãnh đạo của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và thưa quý vị lãnh đạo Đảng Cộng sản, đất nước chúng ta không thể phồn vinh và đất nước lòng người không thể phát triển dựa trên sự giả dối đó. Thành ra mong rằng quá khứ, bỏ qua quá khứ, nhưng xin đừng tiếp tục sống trên giả dối và sống trên cái chủ thuyết đi ngược lại với nhân loại và đã tạo ra nhiều đau thương trong lịch sử của mình. Đã tạo nhiều đau thương lắm. Thành ra, nói ngắn gọn lại, tôi xin lỗi là lấy nhiều thì giờ, nhưng ngắn gọn lại, đối với tôi, khi nói về công, tôi cố gắng nói về công. Khi nói về tội, tôi cảm thấy tôi không cần phải cố gắng gì cả. Tự nó trào ra, tại vì những điều tôi đã thấy, đã nghe, đã sống qua. Công tôi chưa được sống qua, tôi chưa được nghe, tôi chưa được thấy. Cảm ơn Quốc Phương rất là nhiều.
Thì chúng tôi xin chia sẻ đây một cái ý kiến của quý vị gửi cho chia sẻ trên kênh YouTube ở đây. Quý vị này có danh khoản là Hoàng Vũ, nói rằng là chưa có nước nào trên thế giới vươn mình đứng dậy được như Việt Nam. Tức là đánh nọ đánh kia thấy nhiều lắm, liệt kê ở đây chúng tôi thấy là gì, đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Nhật, đánh Tưởng, đánh Trung Quốc, đánh Pol Pot, đại khái thế. Vâng, đại khái như thế. Bây giờ thì thưa tiến sĩ Lê Minh Nguyên, ông đã nghe bốn vị khách mời diễn giả trước nói trước, thì không biết là ông có chia sẻ gì thêm hay không, đặc biệt là theo ông thì có cái thông điệp gì đáng nói hay không đấy, qua cái bài phát biểu, cái bài viết của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, cái bài mà gọi là rạng rỡ Việt Nam đấy. Xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương và kính thưa quý anh trên diễn đàn và kính thưa quý vị. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập 1930 và nắm quyền 1945. Cho tới nay thì họ đã nắm quyền được 80 năm, thành lập 85 năm. Và họ đưa ra chỉ tiêu là 2045 là một chỉ tiêu coi như là thành công của 100 năm. Bắt chước bên phía Trung Quốc là 100 năm chỉ tiêu của năm 2049. Về vấn đề họ liên tục nắm quyền 80 năm thì có thể nói đó là một cái sự thành công, mà sự thành công đó nó không phải là sự thành công vẻ vang. Sự thành công đó dựa trên bạo lực, dựa trên cái sự mà đàn áp tất cả những cái tiếng nói khác biệt và sẵn sàng bỏ tù hoặc là giết chóc những cái tiếng nói khác biệt. Là nên họ thành công là nhờ cái sự họ coi như là chủ trương bạo lực cách mạng, và họ không có cái vấn đề là cái nhân bản ở trong đó. Qua cái gì mà ông Tô Lâm ông tuyên bố trong cái giống như là rạng rỡ Việt Nam, rồi coi như là trong đó ông cũng vẫn nói là lực lượng Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất để mà lãnh đạo đất nước. Thì tôi mường tượng ra cái trường hợp ở bên Đại Hàn. Đại Hàn thì nếu mà nói sơ một chút thì năm Nhật Bản chiếm năm 1905 và cai trị tới 1945. Thì sau đó thì Nhật Bản thua trận ở đại chiến thứ hai, và ông Lý Thừa Vãn ông lên nắm chính quyền. Ông nắm chính quyền được 12 năm thì sau đó là ông Phát Chính Hy nắm chính quyền. Và ông Phát Chính Hy nắm chính quyền từ 1961 tới 79, tức là 18 năm. Và 18 năm đó ông nâng cái sự phát triển kinh tế lên 17 lần. Nhưng mà ông là một chính quyền độc tài, do đó ông là người ta không chấp nhận, ám sát ông vào năm 1979. Sau khi ông ám sát thì bị ám sát thì có một cái giai đoạn từ 79 tới 87 là một cái giai đoạn mà tương đối là bất ổn, nhưng mà cái dân chủ nó lại nảy mầm, nó tạo ra một sự đa dạng dân chủ. Và đưa tới 1987 thì có được một cái hiến pháp ra đời, và một ông tướng quân đội là ông Toàn Đỗ Quán lên nắm chính quyền. Và từ đó trở về sau thì chúng ta thấy là sau đó là Kim Đại Trọng, rồi đó là những tổng thống sau này nó đi theo cái truyền thống dân chủ. Thì so sánh bên Việt Nam thì có vẻ như là ông Tô Lâm cái thời kỷ nguyên mới mà ông nói tới là chính yếu là vấn đề phát triển kinh tế và độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thì bởi vì ông vẫn nói là lực lượng duy nhất, thành ra với một cái tình trạng như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không phải là một tình trạng phát triển bình thường nếu mà ông ta đạt được. Bây giờ chưa nói là vấn đề ông ta có đạt được hay không, dù ông ta có đạt được thì tình cũng không phải là tình trạng bình thường. Nhìn qua bên phía Đại Hàn thì mình thấy rõ. Thì do đó tôi nghĩ rằng là với cái đất nước Việt Nam, câu hỏi đã đặt ra là có Đảng Cộng sản hay không thì những diễn giả khác đã nói rõ rồi. Thì tôi muốn so sánh ba cái đất nước là Đức, Đại Hàn và Việt Nam. Đức là bên phía lực lượng dân chủ thắng lực lượng độc tài, và họ đã phát triển rất là nhanh chóng. Họ thống nhất đất nước một cách nhanh chóng và phát triển nhanh chóng. Bên phía Việt Nam là Cộng sản độc tài là thắng phía dân chủ của miền Nam. Và do đó từ lúc thắng cho tới bây giờ là 50 năm. Và chúng ta nhìn cái quá trình 50 năm đó, nó phát triển như thế nào. Khi so sánh, ví dụ như Nhật Bản, họ thất trận trong cái đệ nhị thế chiến và họ phục hồi về vấn đề kinh tế nhanh chóng như thế nào. So với Việt Nam, họ đã thống nhất được đất nước và họ phát triển như thế nào. Trong khi đó thì ở Đại Hàn thì Bắc Hàn và Nam Hàn vẫn chưa thống nhất được. Thì mình nhìn cái sự phát triển của Bắc Hàn cũng như Nam Hàn thì mình thấy rõ là cái sự ưu việt của một cái chế độ dân chủ đa dạng. Bởi vì trong đó là mỗi người đều phát huy được cái năng lực. Thì nói rằng đó 50 năm họ đã chiếm được miền Nam, cho tới giờ này mà cái đất nước với tình trạng kinh tế như vậy thì mà gọi là cả thành công thì tôi cho rằng là nó không phải là thành công. Mà khi một cái dân tộc đất nước nó đứng ở dưới vực thẳm mà nó bước lên, bước được vài bước thì cũng là phát triển, bước 10 bước là cũng là phát triển, nhưng mà nó vẫn còn ở sâu ở dưới vực thẳm chứ chưa lên cái mặt bằng. Thành ra do đó nó gọi là Đảng Cộng sản thành công trong cái vấn đề phát triển kinh tế trong cái quá khứ thì tôi cho rằng là cũng không phải là thành công. Trở lại vấn đề là cái Đảng Cộng sản là công tội như thế nào, thì nếu mà Đảng Cộng sản là một cái đảng mà thành công tốt đẹp đối với dân chúng thì chắc là không có cái cuốn mà bên thắng cuộc của ông Quy Đức viết ra. Đó là một cái exorcist, tức là đó là ông thầy mà bắt ma, thầy bói bắt ma, tức là làm sao để mà cho đổ tất cả những cái tội lỗi mà nó không thể dung thứ được của Đảng Cộng sản Việt Nam cho những người đã chết. Và những người còn sống là những người là tốt chứ không phải là xấu như là những người đã chết. Thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền cho tới ngày nay là bởi vì họ dựa vào cái bạo lực cách mạng và họ giết chóc và đàn áp tất cả những cái tiếng nói đối lập. Về vấn đề phát triển kinh tế thì tôi cho rằng nó là họ không có thành công. Nhìn cái phát triển cái sự đổi mới 1986 thì mình thấy ông Nguyễn Văn Linh, ông làm chương trình đổi mới thì ngay sau đó vài năm thì nó có xảy ra ở vấn đề Đông Âu. Và nếu chúng ta đọc lại những cái lịch sử lúc đó Nguyễn Văn Linh ông qua Đông Âu rồi ông đi vận động thì cho thấy rằng ông chỉ lo cứu đảng chứ không phải là lo là cứu được cái đất nước. Và nó dẫn tới cái hội nghị Thành Đô, nó làm cho đất nước Việt Nam lệ thuộc. Mà ba của ông Phạm Bình Minh còn nói là đó là đi vào một cái thời kỳ bắc thuộc thứ hai, bắc thuộc mới. Thì trở lại vấn đề thưa anh Quốc Phương và thưa quý vị, thì ông Tô Lâm qua cái bài phát biểu ngày 20 tháng 2 của ông về rạng rỡ Việt Nam, thì dĩ nhiên là ông dùng những cái danh từ nó rất là nổi, nhưng mà cái thực chất là để muốn xây dựng một chế độ độc tài, phát triển kinh tế để mà dùng cái sự phát triển kinh tế để duy trì cái quyền lực độc tài. Và cái Đảng Cộng sản Việt Nam á, là lâu nay họ chỉ lo cái vấn đề mà làm sao nắm quyền bằng mọi giá hơn là cái vấn đề mà quan tâm tới cái dân tộc và đất nước Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ rằng như một vị giáo sư ở Đại học Claremont nhận xét, ở trên thế giới chưa có một cái đảng nào mà nắm quyền liên tục mà quá được 90 năm, một thế kỷ. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền 80 năm. Ở bên Nhật thì Đảng Dân chủ Tự do nắm quyền sau hơn 70 năm thì cũng là không thể nắm quyền tiếp tục liên tục được. Ở bên Mexico thì Đảng PRI cũng thế. Thì Đảng Việt Nam bây giờ nắm quyền 80 năm là cái giai đoạn đã già cỗi, là một cái người già. Và một người già thì dĩ nhiên theo cái quy luật là sẽ phải chết. Nhất là ở trong cái giai đoạn hiện giờ là giai đoạn gọi là thời đại thông tin, là nó đi từ thời đại cái nhân loại đi từ thời đại kỹ nghệ qua thời đại thông tin. Thì thời đại thông tin đó là người dân không có bị gọi là tuyên truyền lừa bịp và bưng bít, bị ở trong một cái hệ thống nói láo có tổ chức của cái ban tuyên giáo nữa, và người dân biết được sự thật là như thế nào, mặc dù là không nói được nhưng mà đã biết được. Mà hiện giờ cái Đảng Cộng sản Việt Nam rất là khó làm những cái chương trình của họ, là tại sao? Tại là người dân họ không có, họ mất lòng tin vào cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra do đó tôi thấy có một số những người bạn nhận xét là khi Đảng Cộng sản làm điều đúng thì người dân cũng chưa chắc là đã chấp nhận đó là điều đúng. Thành ra do đó là những cái gì Đảng Cộng sản Việt Nam làm người dân đều nghi ngờ, là mà nếu nghi ngờ thì không có cái sự tham dự, không có sự hội nhập. Thành ra do đó cái sự phát triển kinh tế mà họ chỉ dành cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam làm cái điều đó, thì tôi nghĩ rằng là những cái điều ông Tô Lâm ông vẽ ra thì là nó có vẻ là nó hứa hẹn một cái tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông vẽ ra 100 thì cái mức thực hiện chưa chắc đã được 50%. Và xin hết.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt với chủ đề đó là cái hiện trạng, thực lực, tương lai và tiền đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam thế nào sau 95 năm thành lập, với các vị khách mời diễn giả tham gia bình luận từ Hoa Kỳ và hải ngoại. Vâng, thì vừa rồi thì thưa các vị khách mời, có hai vị khách mà chúng tôi có tạm thời nốt ở đây đấy, tức là có ghi lại đây là ông Lê Minh Nguyên là gần nhất, và trước đó thì ông Nguyễn Đại Ngữ thì có đề cập đến việc mà chúng tôi có thể tạm hiểu, tức là các ông muốn trong cái phần phát biểu của mình ấy, thì có cái ý là muốn nhìn lại Đảng Cộng sản Việt Nam và xem một cái bản tổng kết những cái điểm chính, cái nào mà tạm gọi là những cái nét son, hay là bên kia là những cái nào là điểm mạnh, điểm yếu, vân vân, đại khái như thế. Vâng, thì nếu như vậy thì tất nhiên chúng tôi muốn đi vào cái phần gần đây hơn, hiện nay hơn. Thế nhưng mà vì các ông đã nhắc cái đó thì chúng tôi xin mời ông Lý Thái Hùng, rồi tiếp theo sẽ là hai diễn giả khác từ ngoài Hoa Kỳ. Thế nếu quý vị có muốn điều gì để nói thêm về cái bảng tổng kết đó không? Theo quý vị thì nếu mà nhìn lại nhân dịp là sau 95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam như này, thì nếu mà nhìn lại cái bảng tổng kết đấy, đó, chúng tôi nhớ là ở Trung Quốc trước đây là được xuất bản Hồng Kông có cái cuốn của ông Tân Tử Lăng, đó là cái cuốn Mao Trạch Đông nghìn năm công tội gì đó, đại khái thế. Thì có được chẳng hạn như là được xuất bản như là một cái bên chúng tôi không nhớ không nhầm là của nhà xuất bản tiếng quê hương Book Club xuất bản cái bản 408 trang ở Virginia năm 2011. Thì tiện thể như vậy thì không muốn đề cập một vài nét gì chính yếu không trong cái bi lăng, cái tổng kết đó, cái bảng tổng kết đó liên quan đến Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Thì chúng tôi mời ông Lý Thanh Hùng trước, và cũng xin mở một cái ngoặc luôn là năm nay có những người đặt ra là năm nay là năm sẽ đánh dấu 50 năm cái sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Thì người ta cũng có nhắc tới là khi ông Tô Lâm có sang Hoa Kỳ lần mới nhất đây thì ông đã được một nữ học giả người Mỹ gốc Việt có hỏi rất nhiều ý, nhưng trong đó có hỏi cái ý liên quan đến cái việc tức là cái hòa hợp hòa giải nếu có đấy, thì đối với Việt Nam đặc biệt là có người hiểu là với nội bộ người Việt Nam. Ban đấy thì ông có vị diễn giả nói chuyện bên thắng cuộc ông Linh Nguyên ấy, thì có người hiểu là sẽ có một cái bên kia thì có cái hòa giải đó không, hòa hợp đó không như thế nào, thì dường như là có người nói là ông đã không đề cập cái đó mà chỉ nói chuyện hòa, tức là giữa hòa hợp giữa hòa giải giữa Mỹ Hoa Kỳ với Việt Nam mà thôi, còn trong lòng dân tộc nào thì rất nhiều câu chuyện nữa. Thì tiện về vấn đề cái tổng kết này thì không biết là ông Lý Thái Hùng, thì sau đó thì hai các vị khách khác có muốn chia sẻ điều gì, nhấn mạnh điều gì không, xin mời ông Thái Hùng trước.
Dạ vâng, cảm ơn Quốc Phương. Qua cái chia sẻ vừa rồi của anh Ngữ cũng như là anh Lê Minh Nguyên thì tôi muốn xin được bổ túc như thế này. Nếu là một cái người chính trị gia và lãnh đạo đất nước để mong muốn tạo một cái gương mới đó, thì tôi nghĩ rằng là cái nội dung của bài Rạng Rỡ Việt Nam mà ông Tô Lâm viết vào ngày hôm qua đó nên là một nội dung khác. Một cái nội dung ông nói về cái sự nhận thức của Đảng Việt Nam tại sao không đạt được cái đỉnh điểm phát triển kinh tế cũng như xây dựng một đất nước tiến bộ sau 95 năm cầm quyền hay là sau 80 năm cầm quyền, 95 năm tồn tại của Đảng Cộng sản, hơn là ông khoe khoang những cái việc mà Đảng Cộng sản như thế này thế kia và bây giờ Đảng như thế này thế kia. Tôi nghĩ rằng là đây là lúc mà ông Tô Lâm cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam phải nói với dân tộc Việt Nam nhận ra những sự sai lầm và nhận ra những điều mà họ đã làm tổn thương đến dân tộc, và nhân đánh dấu 50 năm từ năm 1975 sau khi chấm dứt chiến tranh Việt Nam đó, những gì mà họ đã làm tổn thương cho miền Nam Việt Nam cũng như làm đầy đọa mà hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, và ngay cả ngày hôm nay mặc dù kinh tế đã phát triển chăng nữa nhưng mà cũng có hàng trăm hàng ngàn người Việt Nam đã rời bỏ đất nước ra đi để tìm một đời sống mới. Thì khi mà họ chối bỏ đất nước ra đi như vậy, tức là họ đã không thể nào chấp nhận sống tồn tại ở trong một cái xã hội bị đe dọa, bị coi như là khủng bố, bị đàn áp như vậy đó. Thì tôi nghĩ là Đảng Cộng sản Việt Nam mà không nhận ra cái điều đó, không nhìn ra những cái lỗi lầm đó, thì tôi nghĩ không thể nào tạo được một bước tiến mới cho đất nước trong tương lai. Cho nên về công vương tội thì đương nhiên lịch sử sẽ phán xét trong tương lai. Nhưng mà cho đến cái thời điểm này, 95 năm tồn tại của Đảng, mà những người lãnh đạo cũng chưa nhìn ra những sai lầm, những đau thương mà làm cho dân tộc đã không phát triển được, đất nước không có thể nào hòa hợp được, không nghĩa là không giải quyết được trong sự đoàn kết chung của khắp miền đất nước, kể cả tại hải ngoại đó, thì tôi cho đây nó là một cái sự sai lầm của lãnh đạo, mà lãnh đạo không nhìn ra, không xác nhận, không có một tiếng nói để làm sao để tạo được một cái nhịp đoàn kết để khởi động một cái tương lai mới đó, thì tôi cho đó là một cái sự coi như là yếu kém của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và bài Rạng Rỡ Việt Nam nó cũng chỉ là một cái ngôn ngữ tuyên truyền của Đảng. Thì đó là cái một vài chia sẻ như vậy thưa anh.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Tiến Trục.
Dạ vâng ạ, thì tôi cũng xin nói một cái ngắn gọn một số cái thứ mà tôi đã chứng kiến khi thời gian tôi ở trong nước. Thì tôi thấy cái công của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhiều người đã nói rồi, nhưng mà thì ở đây tôi tập trung vào nói về những cái hạn chế thôi, những cái tội thôi. Đó thì cái mà tôi thấy nặng nề là cái nhồi sọ học sinh sinh viên Việt Nam, làm cho học sinh Việt Nam chỉ có học vẹt thôi, không có tư duy phê phán, và cho nên không có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế, khiến năng suất lao động của người dân Việt Nam rất là thấp, và chính họ cũng nhận như vậy. Đó, thứ hai là họ duy trì cái hướng độc đảng, bóp nghẹt quyền tự do của người dân. Đó, người dân Việt Nam không có dám phê bình Đảng Cộng sản Việt Nam thì đâu có phải là người chủ đâu, đúng không ạ? Đâu phải là người chủ nước đâu. Tất cả quyền tự do chính trị quan trọng nhất như tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do lập đảng, tự do ứng cử, tự do bầu cử đều không có. Và chúng ta nên nhớ một điều là thời Pháp thuộc Việt Nam đã có báo chí tư nhân. Đó, như vậy là tôi thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị người dân Việt Nam còn hà khắc hơn cả với người hơn là người Pháp cai trị người dân Việt Nam. Một điểm nữa tôi thấy là luật pháp trở thành một công cụ của các thống trị để Đảng Cộng sản Việt Nam áp bức người dân Việt Nam. Thì tôi chỉ xin trích lại cái lời của Mai Tiến Dũng thôi. Ông là cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ thì mới đây ông mới đi tù. Ông nói là trong cái sự việc đồng tâm là nếu mà chúng ta sai chúng ta nhận lỗi trước dân, còn nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thì chúng ta cũng thấy rõ là cái chuyện mà hệ thống pháp luật là dành riêng cho cán bộ đảng viên cộng sản và cho người dân là khác nhau đó. Và cái bất công xã hội cũng rộng khắp, dân oan thì cứ bất khắp nơi đó. Thì như là nhà của cô Gấn Thị Thêu hay đồng tâm Dương Nội đó, và bản thân họ cũng tự nhận như là ông đại biểu quốc hội Huỳnh Văn Tính đã từng nói là nhất tiền tệ, nhì hậu duệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ đó. Thì hiện đấy là tiến sĩ Nguyên Vũ đã nói nhiều vấn đề này rồi đó. Cho nên là bà, tôi thật kể ra ví dụ mới nhất như là ông Nguyễn Thành Nghị là con của Tấn Dũng là mới được chỉ định làm phó bí thư thường trực ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta cũng thấy một hệ thống gọi là dân chủ nữa, nhưng mà được chỉ định làm cái bí thư phó bí thư thường trực thì rõ ràng là không có dân chủ đó. Và chúng ta cần phải hiểu rõ là cái thời gian vừa qua cái việc của đất nước Việt Nam có phát triển hay không là có, nhưng mà cái sự phát triển đó là do Đảng Cộng sản Việt Nam cởi trói cho dân, và cái chữ cởi trói này là chính họ dùng. Thế thì họ là ai, họ có quyền gì mà họ có thể trói dân? Và khi mà họ cởi trói dân một chút xíu như vậy thì là có cho dân một số quyền tự do kinh tế nhất định, thì lại là họ nhận nó là công của họ. Thì tôi khẳng định là không, mà cái việc mà đất nước Việt Nam phát triển được trong thời gian vừa qua với nhiều triệu người thoát nghèo đó cho chính là cái sức lao động của dân Việt Nam. Chứ không phải chúng ta nói đó là công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sáng suốt tài tình được. Đó thì tôi có số ý kiến bổ sung như vậy thôi.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ.
Xin cảm ơn Quốc Phương. Thì tội của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhiều lắm. Viết ra cũng phải là cũng vài vài cuốn sách mà có thể làm vô số bộ phim. Cái tội lớn nhất đầu tiên đó, của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là sách động chiến tranh bạo lực để mà giết biết bao nhiêu người trí thức, những người ưu tú của quốc gia. Đó là tội lớn nhất, cái tội tiêu diệt những giới ưu tú của Việt Nam. Cái tội thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là bách hại người dân, những người gọi là tiểu tư sản, những người có một chút vốn liếng thôi trong cái cuộc cách mạng ruộng đất. Đó là cái tội lớn nhất. Đấy, cái tội thứ ba nữa đó là cái tội mà khủng bố người dân. Khủng bố không chỉ là người dân miền Nam mà cũng chỉ là người dân miền Bắc Việt Nam nữa. Không, những người mà làm mà trái cộng sản thì họ sẽ đối diện cái chết. Ở miền Nam Việt Nam là buổi tối người dân phải xuống cái thị trấn họ ở, bởi vì nếu mà ở xa thị trấn một chút là buổi tối là Đảng Cộng sản mới cho người vào bắt cóc, giết người, tống tiền hoặc là đem đi để mà gọi là theo lên núi. Cái tội đó là cái tội khủng bố. Chính vì sợ khủng bố như vậy cho nên năm 1954 hàng triệu người từ miền Bắc đã phải khăn gói bỏ hết tài sản để mà vào miền Nam để mà làm lại cái cuộc đời thứ hai. Cái tội thứ tư nữa đó là cái tội mà sách động một cái cuộc chiến tranh để mà xâm chiếm miền Nam, để làm chết bao nhiêu hàng triệu người thanh niên ưu tú miền Bắc và hàng triệu người thanh niên ưu tú miền Nam. Cái tội thứ sáu nữa đó là đem những cái công nhân viên chức của miền Nam lừa dối họ đi cải tạo vài ngày, nhưng mà cuối cùng là đem vào trong những cái trại cải tạo ở hẻo lánh, ở gọi là miền xa xôi để mà giết hại họ từ từ, cho những án tù gọi là hàng chục năm. Đó là tội thứ sáu. Cái tội thứ bảy đó là thực hiện cái chính sách xã hội chủ nghĩa sai lầm để mà đưa quốc gia trở thành một quốc gia thiếu đói và hàng triệu người đã chết. Đó là tội thứ bảy. Tội thứ tám đó là sẽ gọi là tổ chức vượt biên bán chính thức để mà để mà thu tiền thu vàng để mà khiến cho hàng trăm ngàn người phải chết trên cái đường vượt biên. Cái tội thứ chín đó là xua đuổi những người Hoa mà để mà họ đi ra cái biên giới, những người sống lâu đời Việt Nam, những người đã có gia đình họ hàng Việt Nam mà đưa họ trở lại cái những cái vùng gọi là vùng Trung Quốc hoặc là đẩy họ ra biển. Đó là tội chín. Cái tội thứ 10 đó là gọi là tiếp tục cái cuộc khủng bố người dân từ từ khi mình năm 1975 cho tới nay liên tục khủng bố bắt bớ người dân, những người nào mà nói sai thì nói không đúng ý kiến của nhà cầm quyền đấy, thì chúng ta thấy gì, cái tóm lại là gì, tóm lại là một cái chữ rất chung chung trong tất cả những cái hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là cố gắng khủng bố tinh thần và thể xác của người Việt Nam để mà nhằm duy trì cái quyền lực chính trị của mình. Cho nên cái đó dù muốn dù không chúng ta phải đặt đúng tên của nó là họ giữ quyền lực bằng cách khủng bố người dân Việt Nam đấy, bằng nhà tù, bằng bằng cái chết, bằng gọi là bằng hành động đàn áp. Cái đó là một cái từ gọi là thực chất, cho dù chúng ta che giấu bằng những cái mỹ từ nào cả mỹ từ, nhưng mà đó là những cái lịch sử nó phải nên viết được như vậy, đó là cái thực chất. Cho nên lúc nãy tôi có nói đó, nếu mà không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn Việt Nam sẽ tốt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ đó có nước nào mà gọi là thuộc Pháp nữa hay không? Thậm chí là Việt Nam, thậm chí là Pháp họ cũng không thể nào mà sáp nhập Việt Nam và Pháp cả. Bởi vì với dân số Việt Nam hiện nay 100 triệu và Pháp dân số 80 triệu, thì nếu mà Việt Nam sáp nhập vào Pháp thì một người tổng thống của Pháp phải là người Việt Nam. Chắc người Pháp chắc chắn là không có chấp nhận điều đó. Nên là trước sau gì Pháp cũng phải trả cho cái người Việt Nam cái sự độc lập. Đó là chuyện chúng ta phải biết. Không. Cái chuyện thứ hai nữa đó là cái người Việt Nam mình cho dù gọi là chịu sự cai trị và quản trị của người Pháp đi nữa đi, thì cái sự văn minh và cái sự nhân văn trong cái xã hội dưới thời Pháp nó vẫn hơn nhiều so với cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người Việt Nam trong tình trạng hiện nay. Bởi vì sao? Bởi vì trong tình trạng hiện nay Việt Nam không hề có một tờ báo tự do và độc lập nào. Ngược lại là ở thời Pháp thì chúng ta có những cái tờ báo độc lập và tự do. Đấy, cái chuyện đó ở thời Pháp chúng ta cũng vẫn với sự kiểm soát của người Pháp, nhưng mà vẫn có những cái tổ chức, những cái hội đoàn được sinh hoạt. Nhưng mà hiện nay có tổ chức, có hội đoàn nào được tự do hoạt động mà không thuộc Đảng Cộng sản không? Chắc chắn là không. Cho nên cái sự cai trị của người Cộng sản với chính người Việt của mình nó còn hà khắc và nó dã man hơn rất nhiều lần với người Pháp cai trị Việt Nam. Chúng ta phải biết điều đó. Cho nên bây giờ muốn nói chuyện hòa giải dân tộc thì trước tiên đó, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phải hòa giải với chính những cái đồng bào của mình, với chính những người đang những chính những người mà mình đang cai trị. Họ phải cho phép người ta được quyền nói, được quyền có những tờ báo độc lập, được quyền có những sinh hoạt hội đoàn độc lập, được quyền có những tiếng nói, được quyền đứng với nhau trong những tổ chức chính trị, và cuối cùng là phải cái được quyền bầu cử tự do. Bởi vì sao? Bởi vì đất nước Việt Nam là của mọi người Việt Nam chứ không phải là của vài triệu đảng viên. Một đất nước 100 triệu dân phải là cái quyền lợi, phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của 100 triệu dân chứ không phải là của riêng một cái Đảng Cộng sản vài triệu người. Cho nên cái chuyện mà hòa giải đó, Đảng Cộng sản Việt Nam phải hòa giải trước tiên với chính những người dân Việt Nam trong nước của mình, với chính cái gọi là cái dân tộc của mình, rồi sau đó họ có thể là họ sám hối những cái tội lỗi mà họ đã làm trong quá khứ để mà họ có thể, người ta có thể gọi là làm nguôi ngoai những cái nạn nhân của lịch sử. Đó là những cái hành động mà một người lãnh đạo có viễn kiến, có tấm lòng nên làm đối với quốc gia dân tộc, chứ không phải là những cái lời gọi là mỹ dân, hay là những cái lời gọi là cổ vũ tinh thần, hay là những cái lời gọi là hên hoan trong những cái bài diễn văn của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản. Nó không ít gì cả, bởi vì những cái lời đó là không ai đọc cả. Có những cái lời mà có chữ, người ta gọi là có chữ nhưng mà không có nghĩa. Anh có thể nói dài dòng, anh có thể nói hàng tiếng đồng hồ, nhưng mà những cái diễn văn của anh nó không có giá trị lịch sử, nó cũng không có đưa vào cái lòng người, và nó cũng đó là những cái chữ, có những cái chữ mà nó không có nghĩa và người ta cũng không muốn muốn tốn thời gian để mà nghe những cái chữ đó. Cho nên tôi nghĩ là những cái người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam họ phải sám hối trước trong tấm lòng, sau đó họ phải làm những cái điều mà gọi là là ông vì cái lương tâm của mình và vì cái tiền đồ và tương lai của dân tộc.
À, vâng, thưa các vị khách mời, đặc biệt là chúng tôi muốn quay trở lại với hai ông kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ và tiến sĩ Lê Minh Nguyên, vì hai cũng có đề cập đến cái vấn đề cái bi lăng, cái bảng tổng kết đấy, nhìn bên này và cả bên kia xem như thế nào, điểm tốt điểm nhược như làm sao. Thì ông đã nghe ba vị khách vừa rồi và diễn giả vừa rồi nói, thì không biết ông có muốn bổ sung gì không. Tuy nhiên chúng tôi muốn đặt một câu hỏi thế này, nhưng mà không biết là không có cái điểm sáng điểm son gì không để ghi nhận ư? Ngay trong cái bài viết của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm nói đây, chẳng hạn như là tự đánh giá thì nói rằng là từ khi thành lập thì là với đường lối đúng đắn, với phương pháp thích hợp và sáng tạo, với năng lực tổ chức thực tiễn và sự chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ đảng viên vân vân, thì là Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước giành được thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Rồi ông nói rằng là chỉ trong vòng 15 năm sau khi ra đời thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng phát triển và lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8, thì rồi thì thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945, rồi xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra chương mới của lịch sử dân tộc. Đấy. Rồi thì nói rằng là nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và cuộc sống của mình. Thế rồi phần khác thì ông nói tiếp rằng là trong suốt tức là rất nhiều năm, khoảng 20 năm gì đó sau đó thì Việt Nam đã bị chia cắt và chưa có hòa bình, nhưng mà dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì với một ý chí sắt đá và quyết tâm không gì có thể lay chuyển được, thì nhân dân ta, nói là nhân dân Việt Nam ở đây đấy, thì nói là đã vượt qua muôn vàn gian khổ vân vân, hy sinh thực hiện cuộc kháng chiến vĩ đại và lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, viết nên một trang sử hào hùng nhất của dân tộc, đấy, một sự kiện có tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc. Thế rồi thì ông còn nói tiếp là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thì ban nãy ở phần đầu chúng tôi cũng trích một chút ấy, thì có nói rằng là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước đã vượt qua mọi khó khăn, vượt qua vươn tới những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây cô lập đấy, thì Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương quan trọng. Thế rồi thì đưa ra nhiều con số thống kê ở đây, ví dụ như là quy mô nền kinh tế năm 2024 đã đạt trên 470 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Rồi đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 1,93% theo chuẩn đa chiều vân vân, so với mức 60% năm 86. Rồi và đại khái tức là tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh không ngừng nâng cao, cục diện đối ngoại không ngừng được mở rộng, vị thế uy tín đất nước không ngừng được lan tỏa vân vân. Thì không biết là hai ông có muốn bình luận gì thêm hay không trước khi chúng ta sẽ chuyển sang cái phần sau mà nói nhiều hơn tới những diễn biến sắp tới đây của Đảng Cộng sản Việt Nam và nội bộ chính trị. Vâng, thì chúng tôi thấy ông Lê Minh Nguyên ra đây trước, thì chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên trước, sau đó thì mời ông Nguyễn Đại Ngữ.
Dạ vâng, cảm ơn Quốc Phương. Có thể nói là trước đây là những diễn giả đã có nói là từ khoảng thập niên 1940 thì cái phong trào là độc lập của những quốc gia thuộc địa là khắp thế giới chứ không phải là riêng ở Việt Nam, và các đế quốc là lúc đó các đế quốc thực dân họ ở trên cái đà là họ phải trao trả độc lập, bởi vì cái thời đại mới của lúc đó là đòi hỏi là không thể thực dân đế quốc nữa, là phải trao trả độc lập. Thành ra câu hỏi được đặt ra là không có Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam có độc lập hay không, thì tôi có thể nói là cái câu trả lời nó rất là dễ thấy, là Việt Nam vẫn được độc lập và được phát triển, nó là nó có thể nói là không thua gì với Nam Hàn hay là Nhật Bản ngày hôm nay, là bởi vì chính vì có Đảng Cộng sản Việt Nam nó làm cản trở cái sức sống và cái sự phát triển của Việt Nam. Người Việt Nam từ cái bản chất, cái gen của người Việt Nam là người cần cù, thông minh, dũng cảm. Với những cái đặc tính đó, nếu mà không có một cái sự độc tài, một cái rọ để mà giam họ vào đó, thì họ rất là giỏi. Mà thật sự đó là không phải là cái điều mà tôi tuyên truyền, nhưng mà đó là sự thật. Mình nhìn những người Việt Nam đi ra khỏi nước, thì sự thành công của họ ở những cái quốc gia bên ngoài Việt Nam như thế nào thì mình thấy rõ là cái năng lực của người Việt Nam nó là có một cái gen của một cái dân tộc mạnh chứ không phải là bạc nhược. Nhưng chính là Đảng Cộng sản Việt Nam đã úp cái dân tộc ở trong nước lại, thành ra nó không có cho sự phát triển. Đó là cái điều thứ nhất tôi muốn nói, là không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì Việt Nam sẽ phát triển mạnh, nhanh và mạnh hơn so với hiện tại nhiều. Cái thứ hai là mà tôi muốn nói là vấn đề tôi nghiên cứu về địa chính trị, tôi nên muốn nói về vấn đề địa chính trị của Việt Nam. Địa chính trị Việt Nam là cái bán đảo, tức là nó có lục địa và nó có biển. Và Việt Nam từ cái thời nhà Nguyễn, từ vua Thừa Đức cho và sau này thì cứ hướng về Bắc Triều, tức là cứ hướng về cái lục địa, nhưng mà bỏ cái biển, tức là không có hướng về cái phía Tây Phương. Tại nên nó mất đi cái thăng bằng. Nó mất đi cái thăng bằng đó, đó nó tạo ra những cái chiến tranh và những cái sự chia rẽ. Nếu mà nó giữ được cái sự thăng bằng đó, mà cái sự thăng bằng đó giữ được thì phải có dân chủ. Dân chủ thì mới thăng bằng được miền Bắc, miền Nam. Dân chủ thì mới thăng bằng được bên phía lục địa của Trung Quốc và bên phía biển của phương Tây. Dân chủ thì coi như nó mới làm cho cái mọi người dân đều cái năng lực được phát triển. Tôi nhớ cái lời của ông đại văn hào Nga là Leo Tolstoy. Ông nói rằng là cái đảng thì nó giống như con thuyền nan, mà cái dân tộc thì nó giống như là một con thuyền lớn. Cái dân tộc Việt Nam cả 100 triệu, cái đảng thì chỉ có khoảng 4-5 triệu, thì nó con thuyền nan. Mà nó con thuyền nan nó đi trước ở con thuyền lớn và nó chấm cái mũi của cái chèo vào con thuyền lớn, thì nó nói là nó lãnh đạo. Nhưng mà khi mà cái chiều hướng của cái dân tộc mà nó đi vào một hướng khác, và cái con thuyền nan, cái chèo nó không có chấm được vào cái con thuyền lớn, thì khi mà nó đảng nói là lãnh đạo thì thật là trơ trẽn. Thành ra do đó vấn đề của cái đất nước trong cái thời đại thông tin của ngày hôm nay là nó đương đi vào một cái hướng khác với cái hướng của một con thuyền nan của đảng Cộng sản. Thành ra do đó cái nhìn của tôi là nếu mà ông Tô Lâm ông có thấy được vấn đề đó, thì ông phải biết rằng ông muốn thành công thì ông phải cởi sống mà đi. Mà cởi sống mà đi thì ổng phải là làm được một cái dấu ấn lịch sử. Dấu ấn lịch sử đó là chuyển đổi cái đất nước và cái chế độ nó qua một cái thời đại mới, nó thích hợp với thời đại thông tin và nó thích hợp với cái sự phát triển của cái dân tộc Việt Nam để trở thành một cái dân tộc mạnh trên thế giới. Còn cái như ổng nói, như cái kỷ nguyên mới mà ổng đang nói hiện giờ thì nó vẫn là lực lượng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng duy nhất lãnh đạo để mà phát triển kinh tế và giữ cái độc quyền lãnh đạo đó cho ông và đó là cho đảng của ông. Mà cho ông thì ông chỉ có thể sáng suốt được chừng 10 năm, 10, 15 năm chứ không thể sáng suốt mãi, hay là cũng không thể sống mãi được, trong khi dân tộc và đất nước thì nó cần phải trường tồn. Thì do đó mà tôi có thể nói là cái kết của tôi là ông Tô Lâm, nếu mà ông không thay đổi được cái chế độ này qua dân chủ thì ông chỉ là một cái bóng mờ trong cái lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam với mấy chục đời tổng bí thư. Còn nếu mà ông làm được cái chuyển đổi đó thì ông sẽ để một cái dấu ấn là lịch sử quan trọng, có thể nói là nổi bật trong cái dòng lịch sử của đất nước Việt Nam. Dạ, xin hết.
Và tiếp theo chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ.
Cảm ơn Phương rất là nhiều. Thưa anh Nguyên, tôi đồng ý cái nhận định của anh vừa rồi. Ông Tô Lâm, nếu ông Tô Lâm thay đổi, thưa quý anh, thưa quý khán giả, đối với tôi, trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm là người đối đầu với nhiều thách thức, nhưng mà lại cũng đối diện với rất nhiều cơ hội để ông có thể rửa sạch quá khứ của Đảng Cộng sản, để ông có thể đưa đất nước đi tới. Thật sự ra thưa, tôi xin phép mình, nhưng mà thưa mấy các vị lãnh đạo, các người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu sự thống nhất mà thống nhất, quý vị nhấn mạnh về vấn đề thống nhất toàn vẹn, như thưa quý vị, ngay cả lãnh đạo quý vị trong quá khứ cũng cho rằng là đất nước vui buồn 50-50 rồi, nửa vui nửa buồn rồi, thì cái đó có phải sự thống nhất hay không? Và nếu không, nếu quý vị không sử dụng sự hoang mang, sự sợ hãi và tận dụng cái gọi là cái bạo lực để ổn định quần chúng, Và nếu không có cả nửa triệu người tù không có án và không có bao giờ chấm dứt cái án đó cả, có nhiều người án suốt đời tại vì họ chứ không bao giờ trở về cả, thì quý vị tưởng tượng rằng nếu không có những cái đó và nếu năm 1975 quý vị có một tí nhân bản thì thưa quý vị, sự thống nhất đó sẽ toàn vẹn. Tôi không nghĩ rằng là cái cột đèn cũng muốn rời khỏi đất nước đâu thưa quý vị. Thành ra, thưa, đối với cá nhân của tôi, có thể các anh có quan điểm khác, riêng cá nhân của tôi sẵn sàng học quá khứ, tôi sẵn sàng quên quá khứ. Chỉ vì tương lai của đất nước của mình mà thôi. Thì thưa quý vị lãnh đạo, quý vị có đủ can đảm để mà học quá khứ và quên quá khứ để mà chỉ thấy tương lai không, để cho đất nước, cho dân mình đỡ khổ hay không? Để cột đèn của Việt Nam khỏi phải rời khỏi đất nước hay không? Thành ra tôi mong rằng ông Tô Lâm sẽ nhìn thật kỹ những cái thách thức và hãy nắm cơ hội để đưa Việt Nam bước tới một cái bước mới. Giữa tương lai và hiện tại có một cái con sông rất là nhỏ và cái cầu duy nhất và cái cầu đó là phải có nhân bản, có tự do, có dân chủ, có đa nguyên đa đảng. Đó là cái cầu để dân tộc Việt Nam có thể bước qua khỏi quá khứ và bước vào trong tương lai. Đó là cái suy nghĩ của tôi thưa quý anh.
Vâng. Và thêm vào một lần nữa thì quý vị đang theo dõi bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt ngày hôm nay thứ ba 4 tháng 2 năm 2025 với các vị khách mời đang bình luận với liên quan chủ đề là thực lực, rồi thì cái thực trạng đấy, tương lai tiền đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 95 năm thành lập. Thưa quý vị, thì ôn cố thì tri tân và nhìn luôn vào cái hiện tại bây giờ, thì như quý vị thấy rằng là nhìn vào cái chặng đường mới của chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam mà nay là người lãnh đạo mới là ông Tô Lâm, tân tổng bí thư đấy của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì cũng như là đang rất là kỳ vọng đấy, và cũng như là việc đảng này và lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho đại hội 14 dự kiến diễn ra trong vòng một năm nữa, trong như thế là nếu như mà còn diễn ra cái đại hội đó đấy, thì quý vị có cái đánh giá chính nào, nổi bật nào đấy về những cái chuyển động trong cái việc chuẩn bị, rồi trong cái việc tái phối trí, tái cơ cấu cái bộ máy thể chế, đặc biệt là nhân sự lãnh đạo đấy của Đảng và nhà nước, của chính quyền đấy, rồi thì những cái điều chỉnh thay đổi bộ máy quyền lực cấp cao của Đảng và chính quyền trung ương như thế đấy, thì là nó cho thấy những dấu hiệu gì, cái gì đang chờ đợi sắp xảy ra đối với Việt Nam, với chính trường Việt Nam. Và sau nhân sự thì nó sẽ có thể là liên quan với đường lối, chiến lược đối nội và đối ngoại. Thế nhưng mà nhìn vào vấn đề nhân sự cấp cao rồi ban lãnh đạo mà như người dân nói là chóp bù tới đây ấy, thì không biết là quý vị có cái bình luận gì hay không, cái tín hiệu gì có thể thấy được trước ngay từ hôm nay. Đây là chúng tôi lại xin mời ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn Quốc Phương. Thưa các anh, thưa quý vị, nói về vấn đề tương lai thì chúng ta cũng phải nhìn vấn đề quá khứ để nó bắt cầu qua vấn đề tương lai. Thì ngày hôm nay khi mà ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư từ tháng 8 năm 2024 đó, thì thường hay nói nhiều về cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình của Việt Nam. Và trong cái kỷ nguyên vương mình này đó, thì mình thấy rõ rằng là ông đang tiến hành hai cái nỗ lực. Nỗ lực thứ nhất là làm sao tinh gọn lại cái bộ máy, tức là sắp xếp lại cái bộ máy hành chính để giải quyết cái chuyện lãng phí, chuyện tham ô, để dành những cái nỗ lực, dành những tài sản, tài nguyên, tiền bạc để mà cho vấn đề phát triển. Thì đó là cái nỗ lực thứ nhất. Và hiện nay đang sắp xếp, có thể nói gọi là tạo ra một số những động lượng để thay đổi cơ chế, thành lập đảng bộ này, đảng bộ kia. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là đưa ra cái nghị quyết 57 để mà tạo cái đột phá về vấn đề công nghiệp. Và ông đã tổ chức một cái hội nghị và được cho rằng là hội nghị lớn thứ hai trên toàn quốc từ 60 năm nay để nói về vấn đề khoa học kỹ thuật, bàn về cái chuyện để làm sao tiến đến cái nền công nghiệp thông minh, AI và trí tuệ nhân tạo, về chip, về này kia vân vân. Thì đó là hai cái nỗ lực để mà đạt đến cái gọi là cái gương ngương mới cho Việt Nam, có thể trong vòng 5, 10 năm hay là 20 năm. Đó là cái nỗ lực mà ông Tô Lâm. Và ông cho rằng là cái đại hội lần thứ 14 vào năm 2026 sẽ là bắt đầu của cái kỷ nguyên đó. Thế thì giờ chúng ta nhìn lại là trong 95 năm vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và duy trì quyền lực thống trị trên đất nước đó. Bộ họ không nhìn thấy kỷ nguyên hay sao? Họ không có những cái nỗ lực để làm sao đẩy mạnh sự phát triển, nhưng mà tại sao vẫn bị trì trệ? Thì có thể nói rằng là trong 95 năm vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dựa trên ba cái tư duy để mà cầm chịch cái quyền lực trên đất nước Việt Nam chúng ta. Cái tư duy đầu tiên đó là cái tư duy dựa vào cái chủ nghĩa Mác Lênin để duy trì quyền lực độc tôn của Đảng. Đảng là công cụ để mà khống chế, giúp cho Đảng khống chế quyền lực và duy trì hệ thống chính trị để mà phục vụ cho những quyền lợi của những thành phần lãnh đạo và kể cả những quyền lợi độc tôn của Đảng. Đó là cái tư duy độc tôn thứ nhất. Cái tư duy thứ hai là đàn áp, trấn áp, khống chế, đe dọa và chia cắt người dân để tạo sự sợ sệt và tạo sự nghi ngờ để mà xóa bỏ những cái nỗ lực của người dân trong cái việc mà tạo những đời sống riêng tư, không thoát ra khỏi, tức là thoát ra khỏi cái sự kiềm chế của chế độ và cái việc mà coi như là xóa bỏ cái xã hội dân sự hoặc là xóa bỏ những đoàn thể nằm ngoài cái khuôn khổ kiểm soát của Đảng, để mà luôn luôn người dân sợ sệt, luôn luôn người dân lo âu, không tin tưởng để mà sống cho cuộc sống coi như là lo âu và tìm. Và nếu có ai không sống được thì tìm cách phải coi như là bỏ trốn, bỏ chạy. Đó là cái tư duy coi như đe dọa và khủng bố. Và cái tư duy thứ ba quan trọng đó là luôn luôn cái quán tính dựa vào những cái quốc gia độc tài trợ giúp cho cái quyền lợi, cho cái quyền lực cai trị họ. Trong quá khứ dựa vào Liên Xô, ngày hôm nay thì dựa vào Nga, dựa vào Trung Quốc. Bởi vì đó là những chế độ chuyên chế mà giúp cho Cộng sản Việt Nam tồn tại trong cái bối cảnh để mà họ mở rộng cái không gian ra bên ngoài, mà họ khoe là bây giờ tiến sâu, tiến mạnh vào trong cái hệ thống quốc tế. Nhưng thực sự ra Cộng sản Việt Nam họ đang tìm ngoài cách để làm sao tìm những chỗ dựa trong những chế độ độc tài. Thì với ba cái tư duy độc tôn quyền lực của Đảng, khống chế, đe dọa cái đời sống của người dân và dựa vào những chế độ độc tài để kiểm soát, để mà tạo cái thế liên kết như vậy đó, thì liệu rằng là cái kỷ nguyên mới mà Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay muốn tiến tới có đạt được hay không? Có thể nói rằng là qua những chia sẻ của các quý anh vừa rồi, tôi hoàn toàn đồng ý là Đảng Cộng sản Việt Nam nếu không dứt bỏ những cái tư duy quá khứ đó để hướng vào tương lai bằng một cái nền tự do dân chủ, bằng một cái xã hội đa nguyên và tôn trọng cái sự xuất hiện, sự tồn tại của cái xã hội dân sự, thì sẽ không bao giờ đạt được cái chuyện mà tinh gọn bộ máy, kể cả cái vấn đề coi như là đẩy mạnh về vấn đề cái phát triển công nghệ cao. Là bởi vì đây là cái lúc mà Đảng Cộng sản Việt Nam tinh gọn để dùng cái bộ máy đó để mà làm sao để đẩy cái xã hội phát triển, mà không sử dụng những người tài, không sử dụng những người có công, có khả năng, mà trong cái hệ thống độc tôn quyền lực thì làm sao những người khả năng, những người tài phục vụ được. Nó phải dân chủ ở trong Đảng, nó phải dân chủ trong xã hội, thì những cái người tài, những người có khả năng họ mới tham gia đóng, kể cả những người tài hải ngoại mà có tham gia đóng góp trong cái hệ thống độc tài như vậy, chắc chắn là mọi người cũng sẽ bay ra đi. Cái điều thứ hai nữa là muốn tạo sự đóng góp của người dân chung sức cùng với Đảng, cùng với lực lượng lãnh đạo của nhà nước đó, thì phải có xã hội dân sự, thì chính những tổ chức xã hội dân sự là những lực lượng mà sẽ kiểm soát những cái sự tham ô nhũng lạp, sự lãng phí, để giúp cho xã hội được hài hòa và tránh sự lãng phí. Và đặc biệt hơn nữa, những tổ chức xã hội dân sự nó giải quyết những cái nhu cầu của người dân mà không cần đến chính quyền. Trong khi đó, chính quyền dùng những cái sức mạnh hay dùng những phương tiện tiền bạc để giải quyết những nhu cầu phát triển đất nước nó to lớn hơn ở trong những cái phạm trù của xã hội. Và sau cùng, cái điều mà tiến sĩ Lê Minh Nguyên vừa chia sẻ là đất nước Việt Nam mà muốn phát triển, chúng ta tôi hoàn toàn đồng ý, là phải nhìn cả biển và cả nhìn cả lục địa. Có thể nói nhiều trong quá khứ của đất nước chúng ta, từ cái sự phát triển thời xa xưa, từ miền Bắc tiến vào miền Trung, rồi tiến về miền Nam, chúng ta nhìn trên phương diện lục địa. Và chúng ta không nhìn trên phương diện yếu tố biển là một cái sự phát triển rất quan trọng ở trong cái bài toán mở rộng cái tầm nhìn của giới, mở rộng sự độc lập Việt Nam. Và sở dĩ mà Việt Nam đã không theo kịp Nhật, cũng như không theo kịp Đài Loan, là bởi vì chúng ta không nhìn được cái nền kinh tế phát triển biển cũng như vị trí quan trọng của biển. Và ngày hôm nay trong cái vị trí chính trị Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta phải nhìn cả cái vị trí ở lục địa và ở biển. Và cái nền kinh tế biển là cái nền kinh tế quan trọng mà Việt Nam muốn đẩy mạnh nền kinh tế biển quan trọng trong cái bối cảnh chính trị ngày hôm nay, thì Việt Nam phải chấm dứt vào cái sự lệ thuộc của Trung Quốc. chấm dứt lệ thuộc vào những quốc gia độc tài, mà phải mở rộng chân trời mới, hợp tác chân thành với những quốc gia dân chủ, quốc gia tự do mà họ đang muốn mở rộng để có sự hợp tác địa chính trị tại vùng coi như là Ấn Độ Thái Bình Dương. Thì đây là cơ hội mà Việt Nam phải chấm dứt sự lệ thuộc vào Trung Quốc, chấm dứt vào lệ thuộc của những sự độc tài, để bước vào những kỷ nguyên tự do dân chủ của những quốc gia văn minh tiến bộ. Thì có những cơ hội như vậy thì chúng ta mới đẩy mạnh được cái nền công nghệ 4.0, đó là công nghệ thông tin, đó là trí tuệ nhân tạo, đó là kinh tế số và quantum, tức là lượng tử trong tương lai. Mà những sự phát minh, sự tiến bộ đó đa số nằm ở những quốc gia tự do dân chủ, bởi vì đó là cái nơi quy tụ nhân tài, đó là nơi quy tụ những tài nguyên, những cái cơ sở vật chất mà giúp cho đất nước Việt Nam chúng ta phát triển. Mà với cái bờ biển mà dài Việt Nam như vậy đó, mà chúng ta đẩy mạnh sự phát triển thì chúng ta sẽ là cái quốc gia vừa giải quyết ở trên đường bộ, cả qua giấc đường bộ, thì cái sự phát triển rất là nhanh. Cho nên tóm tắt lại cái điều chia sẻ của anh Nguyễn Đại Ngữ vừa rồi, tôi đồng ý. Vấn đề quan trọng là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có nhìn thấy những sai lầm trong quá khứ và phải nhìn thấy cái khát vọng thay đổi của đất nước. Còn nếu không, trong thời gian tới đây, dân tộc Việt Nam, tôi nghĩ rằng tự do dân chủ nó sẽ là cái bài toán mà dân tộc Việt Nam sẽ đóng góp để giải quyết ở trên cái nghĩa đó. Tại vì thách thức của đất nước Việt Nam nó không phải Đảng Cộng sản Việt Nam, mà ngày hôm nay trong cái bối cảnh thay đổi của công nghệ 4.0 đó, là nó làm một cái sự chuyển động rất lớn từ trong xã hội và kể cả trong cộng đồng thế giới. Mà nếu Cộng sản Việt Nam đã chần chừ hoặc là vẫn níu kéo những cái yếu tố độc tôn quyền lực của đảng trong quá khứ, thì chính dân tộc Việt Nam sẽ phải làm cái bài toán thay đổi bằng chính sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là trong vòng 3-4 năm trước mặt, Việt Nam sẽ thay đổi. Và nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận tự do dân chủ, thì chính dân tộc Việt Nam sẽ là những người đứng lên để tạo những cái bài toán thay đổi bằng một cái yếu tố tự do dân chủ của người Việt Nam. Thì đó là những cái chia sẻ về hướng tương lai trong vòng có thể có 3-4 năm nữa về cái tương lai Việt Nam, thưa anh Quốc Phương.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam. Xin mời thạc sĩ.
Vâng, xin cảm ơn anh Phương. Thì tôi muốn trở lại chút xíu về câu hỏi hồi nãy, trả lời cái bạn mà nói về cái công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến bây giờ đó. Thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh một cái điểm mà Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện những công lao đó là hoàn toàn qua lừa đảo. Tôi nói ví dụ như tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Hồ Chí Minh hoàn toàn không hề nhắc tới chủ nghĩa xã hội, mà chỉ nhắc tới vấn đề dân chủ, cái quyền dân tộc tự quyết, đúng không ạ? Rồi cái tên nước lúc đó là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chứ không phải Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Rồi tên Đảng Cộng sản hồi đó là Đảng Lao động, không phải Đảng Cộng sản. Rồi cái khẩu hiệu của quân đội Việt Nam đó là chung với nước, hiếu với dân, thì bây giờ họ đổi lại là chung với Đảng, hiếu với dân, và công an thành còn Đảng còn mình. Tức là những cái quá trình, những cái người mà cán bộ đảng viên hoặc là những người dân đi theo Đảng Cộng sản mà đã phấn đấu hy sinh, thì không phải họ chiến đấu họ chết, mà là vì cái sự nghiệp mà giải phóng dân tộc, vì cái sự nghiệp mà dân chủ hóa, chứ không phải là vì cái chuyện cho một cái thiểu số độc tài nắm quyền. Và cho nên không thể nào vơ đũa cả nắm mà nói là những người mà đã cựu chiến binh đã hy sinh là để là cho Đảng Cộng sản độc quyền cai trị, là không bao giờ có chuyện đó. Họ hy sinh là vì vấn đề dân chủ. Tôi nhấn mạnh như vậy để tránh cái hiểu lầm. Về cái hiện tình nội bộ Đảng Cộng sản hiện tại, thì tôi có quan sát thấy là tướng công an Nguyễn Duy Ngọc là mới làm tránh văn phòng Trung ương Đảng, thì bây giờ đã chuyển qua làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thì đây là cái vị trí đầy quyền lực, là cùng với Bộ trưởng Công an là ông Lương Tam Quang, để có thể điều tra và truy tố những cán bộ cộng sản cao cấp. Thì cả hai ông này đều là có xuất thân từ Bộ Công an và cùng quê Hưng Yên, ông Tô Lâm, cho nên dễ dàng, chúng ta có thể thấy dễ dàng là ông Tô Lâm có thể uy hiếp bất kỳ đối tượng chính trị nào tiềm năng của ông. Và điểm thứ hai tôi thấy đó là ông Tô Lâm nó trao huân chương Sao Vàng cho Nguyễn Tấn Dũng và thăng chức cho con Dũng là Nguyễn Thanh Nghị để làm phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên có thể thấy là ông Tô Lâm đang tạo cái liên minh chính trị để mà có thể mà có những cuộc bỏ phiếu có lợi cho ông Tô Lâm trong cái việc mà bầu cử tổng vị trí tổng bí thư đầu 14 và đầu năm 2026. Đó thì chúng ta cũng thấy là cái việc thăng tiến của Nguyễn Duy Ngọc, Lương Tam Quang đều không đúng quy định của trong Đảng Cộng sản về cái tiêu chuẩn để được vào Bộ Chính trị, ví dụ như là cả hai đều chưa làm trọn một nhiệm kỳ trong Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản. Đó thì chúng ta có thể thấy là luật pháp, hiến pháp hay điều lệ Đảng ở Việt Nam tất cả đều là giới vụn hết, và người ta giới lãnh đạo Cộng sản họ có thể mà xé bỏ bất cứ lúc nào, và điều đó nó tạo nên một cái bất ổn rất là lớn, tại vì người dân hay là bản thân đảng viên Cộng sản người ta không thể biết được là có nên tuân thủ luật pháp hay không, luật pháp có cũng như không, và điều lệ Đảng có cũng như không. Đó, cho nên là tôi dự đoán là sắp tới đầu năm 2026, tức là đúng một năm nữa thôi, là ông Tô Lâm sẽ tiếp tục là tìm kiếm vị trí tổng bí thư một nhiệm kỳ nữa. Đó, về đường lối đối ngoại thì tôi thấy là hiện tại bây giờ là nước Mỹ là đang với tổng thống Trump là đe dọa đánh thuế những cái đối tác thương mại mà có thẳng dư thương mại với Mỹ. Thì tôi thấy là nếu như mà nhà phía Mỹ mà áp thuế xuất khẩu Việt Nam lên thì tôi nghĩ là cái phía mà bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ ngã thêm nhiều hơn nữa về hướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại vì đằng nào Mỹ nó cũng không thể trở thành một cái đối tác tin cậy nữa. Đó, và bây giờ thế giới đã bước vào kỷ nguyên là không còn dựa trên luật lệ quốc tế nữa. Chúng ta cũng thấy là ông Tổng thống Mỹ Trump nó không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để mà chiếm kinh đảo Panama và đảo Finland của Đan Mạch. Đó là những quốc gia có chủ quyền. Đó, cho nên là tôi thấy là trong một cái thế giới như vậy thì Việt Nam sẽ rất là khó khăn. Tại vì không có cái gì rắc ăn cả. Đó, tại vì những cái dòng chảy thương mại hay dòng chảy kinh doanh, những cái doanh nhân người ta không thể nào lên kế hoạch dài hạn được. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái kinh tế rất là lớn thời gian tới. Mà có một điểm cộng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam mà trong cái hoàn cảnh như vậy mà ông Tô Lâm đã mời được tập đoàn của ông Trump đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Hưng Yên thì tôi nghĩ đó là một cái bước đi rất là khôn khéo của phía ông Tô Lâm để giảm bớt cho việc Việt Nam trong cái đòn thuế từ phía nước Mỹ. Và tôi nghĩ là cái giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản bây giờ và sắp tới họ sẽ phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu Việt Nam hơn nữa để mà tránh phụ thuộc thị trường Mỹ quá nhiều. Thì trong trường hợp mà bị một cái cú sốc thuế từ phía Mỹ thì nền kinh tế Việt Nam sẽ không bị tổn thất quá lớn. Còn mà về phía mà giới đối lập dân chủ trong nước thì tôi thấy là thực lực quá yếu, và bây giờ bản thân là tôi thấy là cái ông Trump đã đóng cửa cái USAID, tức là cái cơ quan viện trợ quốc tế của Mỹ, thì là những cái dòng tiền mà dòng tài chính mà hỗ trợ cho các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam bị chặn lại. Và bản thân là cũng ông Trump cũng ngăn chặn những người tị nạn chính trị hợp pháp vào Mỹ. Tôi biết là có những người đã đủ điều kiện để tị nạn chính trị tại Mỹ nhưng mà họ chưa kịp đi Mỹ thì bây giờ ông Trump chặn lại. Đó, cho nên là cái giới đấu tranh dân chủ của Việt Nam họ không có được cái sự hỗ trợ từ phía Mỹ nữa. Thì tôi nghĩ là sẽ rất là khó khăn từ về phía dân chủ trong thời gian tới. Và như vậy thì đó là một cái điểm cộng cho giới đạo sĩ Việt Nam. Họ không phải lo nghĩ về vấn đề mà giới đối lập với dân chủ nữa. Đó, và nhưng mà cũng có một điểm trừ phía Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là ông Tô Lâm tiến hành tinh gọn cái bộ máy, cắt giảm nhiều bộ ngành, nó sẽ gây ra cái mâu thuẫn, gây sự bất mãn rất lớn cho bộ cán bộ đảng viên Cộng sản. Cho nên đó là yếu tố gây bất ổn, và yếu tố này tôi nghĩ có thể gây bất ngờ trong cái vấn đề tổ chức đại hội sắp tới. Đó, nhưng mà về trung hạn thì nếu như Việt Nam và thế giới có thêm những cuộc chiến tranh thương mại hoặc là chiến tranh xâm lược hoặc là chiến tranh Ukraine lan rộng thì đó có thể đều là những cái biến tố gây đột biến chính trị ở Việt Nam. Dạ, tôi xin hết.
Ok, vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ nếu ông có điều gì muốn bổ sung đề cập. Đặc biệt vừa rồi thì thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung cũng có đề cập tới một cái yếu tố ở bên ngoài, tức là cái môi trường bên ngoài liên quan tới có thể là một số những cái thay đổi nào đó đến từ nước Mỹ. Vâng, thì không biết là ông muốn bình luận gì thêm hay không?
Vâng, cảm ơn anh Phương. Cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Đối với tôi thì như tôi có trình bày, ông Tô Lâm cũng như những thành phần lãnh đạo của Việt Nam đang đứng ngay trước cả thách thức và những cơ hội rất rõ ràng, đặc biệt trong hai phản mình người ở Hoa Kỳ thường gọi là trong số 2. Tôi nghĩ là Việt Nam không những rất khó khăn đối đầu với những vấn đề nội bộ, nhưng mà những thách thức từ bên ngoài tôi nghĩ là sẽ là rất là nặng. Nhưng mà trước khi trình bày vấn đề đó, tôi muốn trở lại một cái điều mà tự nhiên tôi chợt nhớ lại. 64 người Mỹ bị tai nạn mất ở phi trường Ronald Reagan. Chúng ta rất là thành thật để chia buồn. Nhà nước Việt Nam cũng chia buồn. 64 người, nửa vòng trái đất. Tôi mong rằng nhà nước Việt Nam đủ can đảm để chia buồn cho nửa triệu người Việt Nam đang nằm trên đất mẹ của Việt Nam vì những sai lầm quá khứ, những hoàn cảnh lịch sử. Anh đã đủ can đảm để chia buồn với cựu thù, hãy đủ can đảm chia buồn với đồng loại của mình và đồng bào của mình. Với trở lại cái vấn đề mà những thách thức ở bên ngoài, biến động địa chính trị và quốc tế sẽ có những cái đột biến rất là không ngờ, đột biến không ngờ trên thế giới, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Cái tôi nghĩ rằng là sự cạnh tranh tái lập lại sức mạnh của các cường quốc sẽ lôi kéo Việt Nam, và Việt Nam cần lựa chọn vị trí của mình. Tôi có một vị lãnh đạo của tôi trong một tổ chức tôi sinh hoạt, họ nói một câu tôi khôi hài nhưng tôi rất là ưng ý, có nghĩa là Việt Nam cần phải tiến ra phương Đông, cũng giống như anh Minh vừa nói, anh Hùng cũng đồng ý về quan điểm đó. Chúng ta quên biển quá lâu và chúng ta chỉ lo rừng mà thôi. Nhưng mà khi tiến ra phương Đông, không những chúng ta lo biển mà chúng ta còn gặp phương Tây ở đó nữa. Ra phương để gặp phương Tây. Thành ra thưa quý anh, những thách thức từ bên ngoài, những sẽ có những áp lực về các hiệp định kinh tế trên thế giới này, đặt Việt Nam phải có những cải cách. Dĩ nhiên trong quá khứ chúng ta có thể tận dụng lực lượng khai triển, lực lượng dân sự, các phong trào dân sự trong nước, nhưng cái quan điểm về dân túy có thể sẽ làm tạo khó khăn cho những phong trào dân sự, và các phong trào dân sự phải tìm phương thức để tự sống, tự phát triển. Và đặc biệt nhất, thưa quý anh, những điểm nghẹt về cán cân mậu dịch đối với lại Hoa Kỳ sẽ là một cái điểm nghẽn mà Việt Nam cần phải gỡ để có thể bước vào giai đoạn mới. Đó là suy nghĩ của tôi.
Vâng, thưa quý vị, so với thời lượng của chương trình thì tới đây chúng tôi xin phép và xin lỗi các quý vị diễn giả, thì có lẽ phải tăng nhanh cái tốc độ lên để có thể là chúng ta sẽ hoàn thành sớm cái này. Thế tuy nhiên thì chúng tôi vẫn sẽ mời hai vị là tiến sĩ Nguyễn Đức Vũ và tiến sĩ Lê Minh Nguyên có cái chia sẻ thật nhanh thêm sau khi quý vị đã nghe ba vị diễn giả trước nói ở cái vòng này rồi. Xong có một cái tin tức, một cái như quý vị đã biết thì là nếu mà theo dõi ở truyền thông báo chí Việt Nam thì liên quan tới cái chuyển động gần nhất liên chính trị nội bộ Việt Nam thì người ta nói rằng là sẽ có một cái phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà khai mạc vào ngày 5 tháng 2 năm 2025, tức là ngày mai đó, tức là bây giờ thì là tính theo giờ Mỹ. Thì theo cái nguồn tin từ văn phòng Quốc hội cho biết là theo dự kiến thì cái phiên họp thứ 42 này đã, sẽ diễn ra trong 2 ngày rưỡi tại nhà Quốc hội ở Việt Nam. 2 ngày rưỡi là từ ngày 5 đến 7 tháng 2 năm 2025, và trong đó thì họ sẽ nói rằng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một loạt các cái luật như là dự án luật tổ chức chính phủ sửa đổi, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, dự án luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, rồi dự án luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, vân vân. Đó thì cũng có một cái nguồn tin mà chúng tôi nhận được ở đây là không chính thức để tham khảo thôi, thì cũng nói là như này, tức là như vậy thì là Quốc hội Việt Nam sẽ họp bất thường lần thứ 9 để thông qua 7 cái nội dung như trên. Thì trong đó có thông qua 3 cái dự luật được quan tâm chú ý, đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của tổ chức Quốc hội và luật bổ sung sửa đổi một số điều của luật tổ chức chính phủ, luật bổ sung sửa đổi một số điều của tổ chức chính quyền địa phương, và thông qua 4 cái nghị quyết. Đại khái như vậy. Thì theo đó, theo nguồn tin này đấy, mà còn có lẽ cần phải được gọi là xác nhận thêm, kiểm chứng thêm ấy, thì chính phủ sẽ có như vậy là khẳng định là sẽ có cấu là một thủ tướng rồi, và có 7 phó thủ tướng. Thì đó là những ông Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phước, Bùi Thanh Sơn, Lê Thành Long, Nguyễn Chí Dũng là mới đấy, và Mai Văn Chính cũng là mới. Đó thì là như vậy, và những cái động thái này thì cũng là để người ta sẽ chứng thực, gọi là gì, để chính thức hóa đấy những cái gì mà Đảng đã chỉ đạo trong thời gian vừa qua, đã công bố trong thời gian vừa qua. Rồi đương nhiên mọi người đã biết rất rõ đấy, theo cái nguồn tin này là sau khi người ta đã có sáp nhập, chẳng hạn như bên Đảng là Ban Tuyên giáo với Ban Dân vận thành Ban Tuyên giáo Dân vận, với ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng ban, ông Mai Văn Chính sang làm phó thủ tướng. Rồi thì về bộ ngành thì đều đã, mọi người đều đã thấy rõ rồi đấy, thông báo rất là rõ ràng. Một số ngành thì vẫn được giữ nguyên tên gọi, một số ngành thì là có cái sáp nhập, Đó, thì trong nguồn tin nói rằng là nguồn tin này nói rằng là đấy thì là người ta đã biết là giữ nguyên tên gọi Bộ Tài chính sau khi sắp nhập với Bộ Kế hoạch Đầu tư, do Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng, giữ nguyên tên Bộ Xây dựng sau khi sắp nhập với Bộ Giao thông Vận tải, ông Trần Hồng Minh là Bộ trưởng, trước đây làm Bí thư Cao Bằng, giữ nguyên tên của Bộ Nội vụ sau khi sắp nhập với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với bà Phạm Thị Thanh Trà làm Bộ trưởng. Và người ta mặc cái chân ở đây là bà Phạm Thị Thanh Trà đợt vừa rồi là được cho là đã ghi điểm sau khi đã gọi là giúp cho Đảng triển khai cái việc tái cơ cấu, tái sáp nhập các cơ quan này nọ như kia khác, rồi giữ nguyên tên Bộ Khoa học Công nghệ sau khi sắp nhập với Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng là Bộ trưởng, vân vân. Thì thưa quý vị, bây giờ thì ở cái vòng câu hỏi số 3 thì quý vị đã nghe các vị khách mời trước đã nói, thì không biết là về cái chuyện gọi là tạm gọi là tái bố trí, tái phối trí cái các cơ cấu chính trị, tổ chức chính trị, các cái cơ chế gọi là các cái thiết chế chính trị như vậy đấy ở trong nội bộ Đảng, thế ban lãnh đạo như thế, cấp cao của Đảng nhà nước như thế, rồi đặc biệt là các cái nhân sự cấp cao, thì không biết là hiện nay nó sẽ nó phát ra cái tín hiệu gì, những cái người đứng đằng sau mà đi những nước cờ đó, điều khiển những cái điều vận, những cái câu chuyện di chuyển như nó đang tính toán cái gì, mục tiêu nhắm tới là cái gì đây. Và với đây nhất là có ông Lê Hòa Trung thì đã được điều chuyển làm giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, và ban nãy thì thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung thì có đề cập như là một ví dụ. Chúng tôi xin mời trước hết là Nguyễn Huy Vũ.
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương. Thì chúng ta thấy cái chuyện của ông Tô Lâm khi mà ông sắp xếp lại cái bộ máy của Đảng và nhà nước, chủ yếu là ông chuyển sang một cái mô hình quản lý dựa vào cái quyền lực cứng. Trước đây ông Nguyễn Phú Trọng ông quản lý dựa vào cái hệ thống ban Đảng, bây giờ ông Tô Lâm ông quản lý dựa vào quyền lực cứng, nghĩa là cái gì, quyền lực của công an. Cho nên cái chuyện mà ông sắp xếp lại là dĩ nhiên là cần thiết thôi. Ngay cả trong bộ công an cũng vậy, trước đây có các cơ quan là công an cấp huyện thì bây giờ họ chuyển thành cơ quan cấp tỉnh rồi, thì khi mình làm cơ quan cấp tỉnh như vậy nó có ít đầu mối hơn, có số 4 tỉnh thành, thì ông Tô Lâm thay vì dựa vào vị trí công an đó thì ông Tô Lâm có thể là ông chỉ đạo một cách trực tiếp từ số 4 tỉnh thành thay vì dựa vào vị trí công an. Như vậy là thông qua việc mà giảm đầu mối, ngay cả trong bộ công an và các bộ khác đó, thì cái ông Tô Lâm đó, ông sẽ kiểm soát nó dễ dàng hơn so với trước đây. Thì ngay thậm chí là ngay cái chuyện mà ông bổ nhiệm nhân sự cũng vậy, bổ nhiệm nhân sự ông Nguyễn Duy Ngọc vào ban kiểm soát, chịu trách nhiệm kiểm soát Đảng của ông Lương Tam Quang kiểm soát dân, thì cái chuyện những cái việc đó nó cho thấy là ông đang cố gắng là kiểm soát quyền lực, mà ông khác với ông Nguyễn Phú Trọng là kiểm soát quyền lực thông qua một người khác. Thì ông Tô Lâm hiện nay ông cố gắng kiểm soát quyền lực một cách trực tiếp, nghĩa là ông có thể giám sát được cái chuyện là công an sống bốn tỉnh thành chẳng hạn, thì đấy là cái cách mà ông đang làm khác với ông Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ là ông Tô Lâm ông rút kinh nghiệm từ chuyện ông Nguyễn Phú Trọng, là ông Nguyễn Phú Trọng dựa vào ông Tô Lâm, cuối cùng là những cái năm cuối đời của ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì cái ông Tô Lâm đó ông chủ yếu là ông vừa mượn cái hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng để ông thực thi cái chính sách của ông. Cho nên cái chuyện mà ông Tô Lâm hiện nay chắc có lẽ là ông lấy kinh nghiệm được từ những cái kinh nghiệm ông đã trải qua đối với ông Nguyễn Phú Trọng, nên cái chuyện mà ông đang cố gắng là kiểm soát quyền lực một cách trực tiếp, ông có thể khi mà các cái hệ thống công an nó có tập trung mà chỉ công an tỉnh thôi, thì ông Lâm có thể nói chuyện trực tiếp với công an tỉnh thay vì dựa vào bộ trưởng bộ công an. Đấy, và thậm chí là khi mà các bộ ngành nó càng giảm đi cái đầu mối đó, thì ông Tô Lâm cũng có thể là nói chuyện làm việc trực tiếp với lại các cái bộ ngành, nó dễ dàng hơn rất nhiều. Thì chúng ta có thể là chúng ta xem thử là trong những ngày tới ông sẽ làm gì sau khi ông củng cố quyền lực để ông có thể điều phối trực tiếp. Dạ, xin nhường lại lời cho những gì khác.
Vâng, xin tiếp theo thì mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên, và chúng ta sẽ gọi là sẽ vào cái vòng cuối cùng, là cái vòng phát biểu last comment, bình luận cuối cùng. Vâng, thì trước vừa rồi chúng ta đã nghe tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ là từ diễn đàn Duy Tân, bây giờ chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên từ diễn đàn Cấp Tiến, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Qua cái nhìn theo cái nhìn của tôi đó, thì ông Tô Lâm á, khi mà ông có một cái liên minh, quý vị diễn giả trước nói là liên minh chính trị, thì tôi cho đây là liên minh địa chính trị ở bên trong của cái nội bộ Đảng, tức là ông đã liên minh với ông Ba Dũng và cái lực lượng miền Nam ở bên trong cái nội bộ đảng. Thì đây là cái sự khôn ngoan nhỏ của ông trong cái vấn đề mà ông biết rằng là về địa chính trị Việt Nam á, thì dân chúng tập trung chính yếu là dùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Do đó mà đó là hai cái lực lượng chính trị chính yếu của cái đất nước Việt Nam. Và ông biết rằng là ông chỉ giữ cái lực lượng chính trị ở miền Bắc thôi, đồng bằng sông Hồng thôi, thì ông không đủ sức mạnh để mà khống chế cả nước. Do đó ông là có một cái sự khôn ngoan nhỏ là ông liên minh địa chính trị với cái phe miền Nam ở trong đảng là phe ông Ba Dũng. Do đó mà chúng ta thấy là những người trung thành của ông Tô Lâm cũng như là những người trong gia đình của ông Ba Dũng là đã tiến lên ở trong cái guồng máy chính trị, nhất là trong cái đại hội thứ 14 vào năm đầu năm 2026. Thì vấn đề ông làm tinh gọn cái bộ máy, thì trên nguyên tắc một bộ máy cồng kềnh không hiệu lực, tinh gọn là một điều tốt. Nhưng tinh gọn mà qua những cái gì ông ta đã làm, tức là tinh gọn bằng cách bỏ rất là nhiều người để giữ lại những người trung thành với mình, những người có là hưng yên bay cao, hay là ở trong miền Nam, thí dụ như ông Dũng và với những con cái của ông, thì cái sự tinh gọn mà ở trên chóc bu thì chúng ta thấy là những người trung thành, thì ở dưới chắc cũng phải là những người trung thành. Thì sự tinh gọn để mà chỉ giữ những người trung thành thì nó không phải là một cái hiệu quả mà là một cái quả đầu. Tức là bộ máy nhỏ hơn nhưng mà nó nằm trong tay một số người để mà thao túng cái bộ máy đó. Thì nó là nó đưa tới cái quả đầu, nhất là khi mà ông ta nói là ông ta sẽ phát triển công nghệ. Đúng là, thì cái đây là đã đưa tới cái độc tài techno, độc tài của quả đầu techno. Thì cái nhìn của tôi là ông ta theo mô hình của Trung Quốc, ông ta nhìn qua Trung Quốc, ông ta thấy có vẻ ông Tập Cận Bình thành công trong cái vấn đề đó, nhưng ông ta quên rằng trong chế độ độc tài thì là anh mà giàu thì tôi bất lợi, do đó mà tôi phải tiêu diệt anh. Ngược lại trong chế độ dân chủ thì là anh giàu thì là tôi có lợi, tức là chúng ta win-win, chúng ta cùng nhau thắng. Thành ra do đó mà tôi nghĩ là cái mô hình mà muốn xây dựng một cái đất nước Việt Nam mà nó giống như là nó giống như Trung Quốc, thì đối với Trung Quốc đó là một cái sự nguy hiểm, là một sự cạnh tranh. Ngay trong cái nội bộ chế độ cũng vậy, chế độ độc tài có người số 1 thì phải không có người số 2. Phải có cái khoảng cách số 3, số 4. Là bây giờ người số 2 là đe dọa người số 1. Thì một đất nước mà nó phát triển theo cái mô hình Trung Quốc thì tức là đe dọa Trung Quốc, thì nó tôi nghĩ là đây là mô hình sẽ là không có thành công. Thì qua cái gì mà như anh Quốc Phương nói là Quốc hội sẽ họp năm tây tháng 2, thì đó là để chính là chỉ là stem, là con dấu để mà đóng mộc cho những cái gì đã đồng ý ở trong đảng về vấn đề tổ chức Quốc hội, là chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, vân vân, mà trong đảng họ đã quyết định rồi. Và những cái quyết định này mà tôi thấy nó là một cái sự củng cố quyền lực của ông Tô Lâm. Và ông Tô Lâm là ông là lèo lái với tất cả những người ở Hưng Yên, gốc Hưng Yên đều là nắm trong là những cái quyết định mà quan trọng của chính quyền cộng và cái lực lượng miền Nam, thì coi như là ông dùng để mà củng cố cái chế độ mới trong cái kỷ nguyên cái mới của ông. Dạ xin hết.
Vâng, bây giờ thì chúng ta bước vào cái phòng phần bình luận cuối cùng khép lại chương trình. Thì chúng tôi xin phép được đổi cái trật tự một chút. Thì thưa quý vị, cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay của chúng ta đó là bàn về cái hiện trạng, cái thực lực, rồi sau đó thì nói thêm về cái tương lai, cái tiền đồ Đảng Cộng sản Việt Nam sau 95 năm thành lập của đảng này. Thì bây giờ thì theo quý vị thì cái tương lai tiền đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ tới đây trong tương lai nó sẽ ra sao? Đảng Cộng sản Việt Nam thì có đề ra nhiều mốc lắm, có những cái mốc như là 2045 đấy, đưa đất nước tiến lên chỗ nọ, tiến lên chỗ kia, thành cái nọ cái kia đó. Vâng, thì theo quý vị cái tương lai tiền đồ đó nó sẽ như thế nào, nào đây, và đặc biệt là nó có đồng hành với cái tương lai tiền đồ của dân tộc, của đất nước hay là không, hay là như thế nào? Thì chúng tôi xin trước hết xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ trước, sau đó thì sẽ mời tiếp theo. Xin mời các quý vị có thể ngắn gọn trong phần này và chúng ta sẽ kết thúc.
Cảm ơn Phương rất là nhiều. Đối với tôi thì nếu nói về tương lai thì chúng ta phải nhìn cái administration, cái nội các bây giờ của ông Trump. Thứ nhất.
Của ông nào ạ? Xin lỗi, ông nào của ông nào ạ?
Và xin lỗi của ông Tô Lâm, xin lỗi anh, của ông Tô Lâm, nó vẫn nặng nề và đang cố gắng tạo hình ảnh thay đổi chứ không có sự thay đổi, và nó lộ hình một cái cấu trúc quyền lực hoàn toàn nghiêng về lực lượng công an, có tính phe phái, có tính quê quán, và đặc biệt nhất là có tính màu cờ sắc áo. Hồi xưa chúng tôi hay dùng chữ màu cờ sắc áo, có nghĩa là anh là công an hay anh là bộ đội hay là này nọ. Thì tôi thấy cái đó là một điều rất là nguy hiểm. Nhưng mà đối với tôi nguy hiểm hơn nữa là cái sự thỏa thuận giữa hai luồng tư tưởng khác nhau hoàn toàn. Một tư tưởng củng cố đảng và một tư tưởng là đặt hệ thống công chính quyền lên trên đảng. Đó là ông Ba Dũng. Ông Ba Dũng rời khỏi chính trường vì muốn củng cố sức mạnh của chính quyền. Thay vì là theo đúng cái doctrine của đảng của ông Nguyễn Phú Trọng. Và bây giờ ông Tô Lâm và ông Ba Dũng đang có những cái giao lưu, những tình nghĩa với nhau. Cái điều đó đưa ra một cái tín hiệu gì? Đưa ra một tín hiệu sẽ có những cái cấu trúc một bên thì đang củng cố sức mạnh của đảng, nhưng mà lại có những liên hệ với một cái lực lượng mà đối với cá nhân của tôi nghĩ rằng rất nhiều người đặt hy vọng ở Việt Nam, đặt hy vọng vào một ông Ba Dũng như là một Gorbachev khi ông có đứa con lấy kết nghĩa và kết hôn với lại một người ở bên ngoài thuộc về thành phần trước năm 1975. Thì đó là một cái tín hiệu gửi ra rất là nguy hiểm. Tín hiệu thứ hai nữa, thưa các anh, bài nói chuyện quan trọng của ông để chuẩn bị cho đại hội 4 lại là một bài sử dụng một cái tên của một bài hát của ông nhạc sĩ Quang Vinh ngay từ hồi gọi là mở ngoặc đóng ngoặc kháng chiến, vẻ vang Việt Nam, phải không ạ? Thì cái đó nó đưa tôi, cho tôi một cái tín hiệu là ông Tô Lâm đang muốn trở lại cái hào quang của quá khứ, trong khi đất nước Việt Nam muốn tiến vào tương lai cần phải học quá khứ, nhưng mà dám bước qua quá khứ để bước vào tương lai. Lúc đầu, thưa quý anh, để mà rất là thành thật, tôi đặt rất nhiều hy vọng vào cái kỷ nguyên mới của ông Tô Lâm. Nhưng mà những chỉ dấu để chuẩn bị nhân sự cho đại hội kỳ 14, tôi hơi thất vọng. Tôi có cảm giác như là Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi ngược vào quá khứ để sống, để bơi trong cái hào quang của quá khứ. Đó là suy nghĩ của tôi.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung.
Dạ, Phương, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn thôi là tôi thấy là cái tình hình thế giới đang biến chuyển rất là bất thường với các cuộc chiến tranh thương mại cũng như là các cuộc chiến tranh xâm lược. Cho nên là tôi nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam cần trả lại quyền lực cho người dân, như là tuyên ngôn độc lập đã tuyên bố phải chấm dứt cái việc lừa dối dân và để dân quyết những vấn đề lớn của đất nước. Đó, như là y tế, giáo dục, đối ngoại, kinh tế. Đó, và như tôi đã nói lúc đầu là không bao giờ có chuyện một cái đảng cầm quyền đã thất bại trong cái việc công nghiệp hóa hay đại hóa đất nước mà lại có thể đưa dân tộc vươn mình vào năm 2045, thì đó là chuyện nó phi logic, nó không thể có được. Cho nên là đó là cái thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi Đảng Cộng sản là như vậy thôi. Dạ, xin hết ạ.
Vâng, thì tiếp theo chúng tôi xin mời ông mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên.
Dạ vâng, tôi cũng xin nói ngắn gọn đó là tôi nghĩ rằng cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã già cỗi. Đã 95 năm nó đã già cỗi, và tới lúc là nó như là một cái tổ chức, là một sinh vật, mà một sinh vật là nó già thì nó phải chết. Thành ra tôi học chương trình của tôi trong chương trình tiến sĩ về vấn đề tổ chức và thay đổi tổ chức, thì là tổ chức luôn luôn họ nhắc là một sinh vật, mà sinh vật thì là khi mà nó già thì nó phải chết thôi. Và bây giờ ông Tô Lâm tôi có cảm giác là giống như là ông muốn là giờ trong như là một ngọn đèn mà nó sắp tắt thì phải phải phực lên một chút để trước khi nó tắt. thì ông ta nó muốn làm cho nó đổi mới cái đảng này lại, nhưng mà đổi mới qua những cái nội dung hoàn toàn là không có gì mới cả, vẫn là lực lượng đảng là lực lượng duy nhất để lãnh đạo xã hội. Thì do đó mà tôi nghĩ rằng là với cái tình trạng mà như ông Nguyễn Tiến Trung vừa nói đó, là cái giới, thế giới bên ngoài thì nó đang rối loạn, và bên trong thì người dân là họ biết rõ cái là họ đã bị lừa gạt như thế nào. Họ không nói ra nhưng mà họ không tin vào cái đảng Cộng sản nữa, thì cái sự thay đổi nó sẽ xảy ra. Xảy ra như thế nào thì chúng ta chưa biết, nhưng mà nó đã chín mùi cho một cái sự thay đổi để nó đi qua một chiều hướng hoàn toàn mới và khác hơn cái gì mà ông Tô Lâm ông nói là một kỷ nguyên mới, nhưng mà thật sự là cái bình mới mà rượu cũ mà thôi. Xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ.
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương. Thì chúng ta thấy là trong suốt một thời gian dài đó, là đảng Cộng sản dựa vào chiến lược của là phát triển dựa vào xuất khẩu. Chiến lược này nó xuất hiện từ năm, kể từ năm 1990 đến nay, thì tồn tại khoảng gần 30 năm. Thì trong một cái thời gian dài như vậy thì các nước như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản và Đài Loan, Singapore, Malaysia đã tận dụng cái chiến lược này để mà phát triển. Họ cố gắng thu hút FDI để mà xuất khẩu, làm hàng xuất khẩu để mà xuất đi các nước. Nhưng mà chiến lược này bây giờ bắt buộc thế giới đang chuyển sang một hình thức khác. Đó là nó hình thức gọi là bảo hộ. Thì cái chiến lược và phát triển như là xuất khẩu, nó chắc chắn là nó sẽ bị kiềm chế lại rất là nhiều. Cho nên cái chuyện đó là Việt Nam, buộc người kinh tế Việt Nam chắc chắn là phải thể hiện một cái sự gọi là tái cấu trúc mới. Nhưng mà trong những bài diễn văn hoặc là trong những cái chính sách của ông Tô Lâm đó, không thấy được cái điều đó. Cho nên là tình trạng kinh tế Việt Nam trong những năm sắp tới chắc chắn là sẽ khó khăn rất nhiều. Mà cho đến ngày nay thì đảng Cộng sản Việt Nam, cho dù là cầm quyền bằng bạo lực, thì cái tính chân danh duy nhất của họ là có khả năng là đem lại đời sống cho người dân Việt Nam ngày càng tốt hơn. Nhưng mà chắc chắn trong những ngày tới là họ chắc chắn là họ không thể nào mà họ đem một cái gọi là một nền kinh tế ngày càng phát triển hơn được. Bởi vì một nền kinh tế ngày càng phát triển hơn trong những cái ngày tháng tới đó, nó phải dựa vào cái sự phát triển dựa vào công nghệ, dựa vào một cái khả năng gọi là cải cách kinh tế, cải cách về hành chính, cải cách về tinh giản, nói chung là những cái làm cho một nền kinh tế ngày càng trở nên là năng suất cao hơn, hiệu quả hơn. Nhưng mà điều đó là không thấy được ông Tô Lâm, bởi vì ngay cái người lãnh đạo như nãy tôi có đề cập đó, thì cái người lãnh đạo nó không có khả năng, và giới công chức nó cũng không có khả năng luôn, thì làm sao anh thực hiện được một gọi là chiến lược công nghiệp hóa? Anh không thể nào thực hiện được chiến lược công nghiệp hóa nếu anh không có con người. Cho nên cái chuyện đó là lãnh đạo Việt Nam cần phải suy nghĩ, cần phải thay đổi, cần phải có bầu cử tự do trong đảng để chọn lãnh đạo tốt, và cần phải có hệ thống tuyển chọn công chức dựa vào năng lực một cách công khai thì đất nước mới có tương lai. Tôi nghĩ là Việt Nam dù muốn dù không thì người bên trong đảng và người bên ngoài đảng phải nghĩ tới chuyện đó. Đó là cái tương lai của đất nước và tương lai của chính mình. Tôi dừng lại lời cho những người khác. Cảm ơn anh.
Và cuối cùng thì chúng tôi xin mời ông Lý Thái Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn Quốc Phương. Thưa quý anh, thì 5 năm nữa thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đánh dấu 100 năm. Nói như tiến sĩ Lê Minh Nguyên, 95 năm hay là 100 năm, một cái đảng nó quá già và Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi. Nhưng mà họ sẽ phải thay đổi như thế nào? Đương nhiên, họ cũng loay hoay và trường ông Tô Lâm ông làm, như chúng ta cũng nhìn thấy là ông củng cố cái quyền lực của phe công an để làm sao kiểm soát được đảng. Mà trong cái bối cảnh thay đổi của tình hình, tôi cũng nhìn thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam có quá nhiều thách độ. Và nếu Đảng Cộng sản Việt Nam cứ nghĩ rằng là mình duy trì cái tư duy độc tôn, độc tài và coi người dân nó là một cái thế lực mà cần phải kiểm soát, cần phải đè lên để mà cai trị đó, thì tôi nghĩ đất nước Việt Nam 5 hay 10 năm nữa cũng không nhìn thấy được cái nguyên mới. Nếu mà ngày hôm nay Việt Nam không thực sự thay đổi, mà muốn thay đổi như vậy thì phải có thêm người tài, có cái sự đóng góp, có sự hỗ trợ của tất cả mọi tầng lớp trong xã hội và kể cả những người bên ngoài, thì tự do, dân chủ nó là cái nền tảng, nó là một cái cầu, giống như anh Nguyễn Đại Nghĩa đã chia sẻ đó, là để cho mọi người đến với nhau, nó phải đa nguyên, nó phải tạo những điều kiện để mọi người đóng góp. Chứ nếu mà tiếp tục sự cai trị của bộ máy công an qua ông Tô Lâm thì tôi nghĩ cái đất nước Việt Nam rồi nó suy trì trệ, và Việt Nam vẫn tiếp tục là một nền sản xuất gia công, để coi như là bán sức lao động, để mà coi như là sống trong một cái xã hội coi như là hoàn toàn coi như là lạc hậu, tụt hậu so với những thế bên ngoài. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái thách thức Việt Nam rất là lớn trong cái 5 năm trước mặt. Ông Tô Lâm nếu nhìn ra cái nhu cầu tự do dân chủ là phát triển Việt Nam, thì tôi nghĩ đây là cơ hội mà Việt Nam cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận một sự thay đổi. Tuy có thể nó thách đố quyền lực của đảng, nhưng đây nó là cái cơ hội để đảng tồn tại và cũng như đất nước Việt Nam có cái cơ hội phát triển. Thì tôi xin được chia sẻ đôi lời nhân đánh dấu 95 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi của ông Lý Thanh Hùng thì cũng đã khép lại cái bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay của VOA Tiếng Việt. Thì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Công an Tiếng Việt thì chân thành cảm ơn các vị khách mời. Ông Lý Thanh Hùng là Chủ tịch Đảng Việt Tân, ông Lê Minh Nguyên từ Diễn đàn Cấp Tiến là cựu thành viên lãnh đạo của Đảng Tân Việt Tân, rồi Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, thành viên lãnh đạo của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam từ Cộng hòa Liên bang Đức, Tiến sĩ Nguyễn Vũ từ Diễn đàn Duy Tân tham gia từ Ecuador, Nam Mỹ, và kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ là nhà quan sát phân tích về chính trị từ California đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của quý vị. Ở đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn. Chào anh Phương, xin chào quý anh.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.